2017, nhưng mà đó là những người có mặt ở đây là những người coi như là tăng ni cơ hữu của hệ thống này phải về để mà nhập hạ. Còn các cư sĩ mà hiện diện ít ở đây là kêu là tùng hạ những người này đến đây dưới cái tâm nguyện là muốn tham dự Pháp học Phô Hoa. Đáng lẽ cái đề tài này tôi sẽ đem ra trong ngày 15 thì rất đông Phật tử đến theo cái chương trình là cư sĩ đến để tham dự cái pháp tu này từ ngày cư sĩ là ngày 15 bắt đầu vào cho tới ngày 23. Còn tu sĩ là từ 12 thì bữa nay là mỗi ngày có 13. Nhưng mà bữa nay trong vấn đề để mà hướng dẫn các tăng ni của tôi trong cái mùa coi như là trường hạ năm nay tại Youth Center, tôi mời quý vị chắp tay niệm Phật rồi tôi sẽ đưa ra cái đề tài bảo vệ chánh pháp. Gần đây nó hiện diện có một cái vị thượng tọa do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa qua đây để mà giảng pháp. Cá nhân thầy thì hoàn toàn không có thù oán gì với cái thượng tọa Thích Nhật Từ, nhưng mà khi thượng tọa Thích Nhật Từ có những bài giảng nói có sách bách có chứng, có thể làm phá hoại đi cái giáo lý Đức Phật, phá hoại đi tất cả những gì mà Đức Phật đã gầy công xây dựng, thì thầy đã chờ rất lâu. Khi mà cái bài giảng này nó không phải mới đây, cái bài giảng này nó đã có từ 2015 lần, mà tôi thấy rất ít những tăng ni mà ở trong nước hoặc là ngoài nước lên tiếng để mà chấn chỉnh. Theo trong tinh thần của Kinh Địa Tạng, mình thấy một người sắp đi vào cái đường hố nguy hiểm mà có nhiều cái nguy hiểm la sát, thì mình phải có bổn phận nhắc cho người kia: ô hay, con đường này nguy hiểm, đừng nên đi vào. Như vậy theo tinh thần của Ngài Địa Tạng, thầy có bổn phận là nhắc nhở cho những thế hệ trẻ. Thì trong này thầy lấy ra những cái đoạn này là những đoạn băng của chính Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng ở trong các pháp hội tại Việt Nam, trong các trường hạ, trong các trường đào tạo tăng ni của Việt Nam, đào tạo thế hệ trẻ. Mà khi ông nói có những cái mà nguy hại tới vấn đề mà cái giáo pháp của Đức Phật, thì thầy phải có bổn phận lên tiếng. Hôm nay là tôi mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự giao bị. Và trước khi theo tinh thần của Hoa Kỳ, thầy không áp đặt cái ý kiến của thầy lên, mà thầy sẽ lắng nghe quý vị nghe cái đoạn ông Thích Nhật Từ ông nói chuyện. Thượng tọa Thích Nhật Từ rồi quý vị coi ông đúng hay sai với những kinh điển mà quý vị đã biết. Rồi từ đó tất cả mọi người đều có quyền khi nghe cái đoạn này, rồi quý vị có quyền. Chứ thầy chưa có nói là thầy bắt gì thì phải theo ý thầy. Nhưng mà quý vị sẽ lên tiếng, rồi chúng ta theo tinh thần gia cội dân chủ của Hoa Kỳ là có quyền phát biểu ý kiến để coi cái chuyện này đúng sai. Và hiện giờ là livestream, có nhiều người sẽ nhận định. Vì đây là cái việc làm rất là quan trọng. Lâu nay chúng ta chỉ nói là đã đảo sư quốc danh qua đây phá hoại, nhưng mà chúng ta nói du dơ, không có bằng chứng. Còn cái này một vị thượng tọa, sau này chúng tôi sẽ cho thấy ổng giảng dưới hình của Hồ Tạc. Ổng nhận bằng khen của Mặt trận Tổ quốc, ổng nhận những chức vụ gì, tức là có sách có chứng đàng hoàng. Còn lâu nay chúng ta nói chúng ta cũng như bác sĩ Huệ Minh thì làm sao biết sư quốc danh con? Cái này quốc danh rõ ràng, thấy không? Không có lộn xộn. Lâu nay mình cho nói là cái chùa đó quốc danh nhiều quá, nhưng mình nói cái kiểu là nói không không thôi. Còn đây nè, Thích Nhật Từ nó có chứng cớ đàng hoàng. Việc làm của thầy là lấy những cái đoạn băng của ổng, ổng đã phót lên YouTube, rồi mình coi những cái đoạn nào nó có hại đến Phật giáo, nó có làm hại đến kinh điển của Đức Phật, thì thầy có nhiệm vụ một vị tỳ kheo bảo vệ những cái gì Đức Phật để lại. Vì Đức Phật nhập diệt, Phật nói lấy kinh điển làm thầy. Quý vị có đồng ý với thầy không? Và bây giờ chúng ta niệm Phật cầu sự giao bị của Đức Bổn Sư để cho con làm việc bảo vệ chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ trân trọng mời quý vị coi một cái clip do Thượng tọa Thích Nhật Từ trả lời một số câu hỏi của các em ở Việt Nam nói về Phật Pháp, nhất là trong này có vấn đề bát kính Pháp của Đức Phật. Tôi mời quý vị nghe, lắng nghe kỹ.
Để thầy xem coi số lượng đặt câu hỏi là bao nhiêu. Giờ thử coi ai muốn đặt câu hỏi giơ lên.
Dạ, kính bạch thầy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Đó là trong cái giới luật của Đạo Phật ấy thầy, thì tại sao mà tỳ kheo ni lại phải kính trọng những các thầy tỳ kheo? Dạ, con cảm ơn thầy.
Kính trọng lẫn nhau là yêu cầu giao tế văn hóa. Dạ. Người nữ kính trọng người nam, người nam kính trọng người nữ, người giới tính thứ ba kính trọng những người giới tính còn lại, và người giới tính nam giới tính nữ kính trọng, tức là chấp nhận một cách vô điều kiện thôi. Rõ đây là điều Đức Phật chế, mà khi Đức Phật buộc phải chấp nhận những người đặc để mới đó, cái vị biên tập phải ghi rõ đây là điều Đức Phật chế, mà khi Đức Phật đã chế rồi đó thì không có ai có cái đứa đi ngược lại, tức là chấp nhận một cách vô điều kiện thôi, xem như là một cái điều bắt buộc. Bát kinh Pháp thì có mặt ở trong kinh Tăng Chi, cũng như là có mặt một phần ở trong phần dẫn nhập của giới luật, chứ lẽ ra nó phải nằm ở trong cái phần luật tạng, tức là những quy định về các điều khoản đạo đức mà người xuất gia, bắt đầu từ giới phẩm sa di ni, thức so manani, thì khu đi, cần phải thực tập. Năm 2006 thì có hai buổi thuyết giảng phân tích về sự vô lý của bát kính Pháp, tạo ra một làn sóng chống đối cực kỳ mạnh ở phía tăng đoàn và cả phía ni đoàn. Sau 11 năm nhìn lại đó, thì thầy vẫn bảo luôn quan điểm của mình rằng bát kính Pháp không do Đức Phật đó, tạo ra bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng chính trị, bình đẳng tôn giáo, lại là người đặt ra 7/8 điều bất bình đẳng giới. Đức Phật là người có tuệ giác lớn, mà biểu tượng của tuệ giác là gì? Không mâu thuẫn. Người nào còn có tự mâu thuẫn là do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, vốn được xem là dấu hiệu của tâm si mê, không thể đạt được trí tuệ toàn mãn được. Với lòng tôn kính Đức Phật cao nhất, khi tôi khẳng định và minh chứng rằng là bát kinh Pháp không như Đức Phật nói, tôi không phải là để binh vực cho người nữ, để chống đó là cho chư tăng, mà tôi đang làm cái công việc là giải phóng nỗi hàm quan mà người ta đã đặt để lên Đức Phật mấy nghìn năm, mà khi nỗi hàm quan đó được kết thúc đó, thì người nữ đó bằng chủ trương bình đẳng giới của Đức Phật đó có đủ các cơ hội tu học, làm đạo, truyền bá chân lý của Đức Phật giống như tất cả các thành viên của tăng đoàn còn lại. Và điều đó lợi ích rất nhiều cho tổng thể Phật giáo nói chung, cho riêng gì cho thế giới. Tuy nhiên cái gì đã được đặt để từ lâu, trải qua hàng thế kỷ, sự thay đổi không phải là chuyện dễ dàng. Thì năm 2006 đó là một cái ví dụ điển hình khi tôi chủ trương và truyền bá quan điểm là bát kinh Pháp không do Đức Phật nói, tôi thấy rất rõ là tôi bị tấn công tập thể bởi những người bạn đồng tu của mình, và thậm chí bởi luôn tất cả những vị sư cô có quan niệm bảo thủ của binh vực bát kinh Pháp là cần thiết. Mặc mặc dù nhiều người chống đối tôi, những lập luận được tôi đưa ra trong hai bài thuyết giảng đó thì không ai bẻ gãy được. Tức là tôi yêu cầu những người chủ trương Bát Kinh Pháp là Phật nói chứng minh tại sao đó 7/8 điều đó nó thuộc về năm thứ 11 mà Bát Kinh Pháp được nêu ra là Đức Phật nói ở năm thứ 8 là sao, vì năm thứ 8 chưa có những vấn đề đó, không ai chứng minh được. Chứ nếu mà chứng minh được thì tôi có thể tôi chấp nhận. Thứ hai đó là mâu thuẫn về học thuyết bình đẳng giới. Nếu Bát Kinh Pháp do Đức Phật nói, Đức Phật được chứng minh là người tự mâu thuẫn. Một mặt thì cho phép ni giới vào trong tăng đoàn để xóa bình đẳng giới, nhưng mặt khác thì đưa ra 7/8 điều bắt buộc người ta phải tôn kính một chiều ra, không thể chấp nhận được. Vì Đức Phật không phải là người nói điều đó, cho nên điều đó mới trở nên lấn cấn. Nhờ Đức Phật bị gán ghép là người nói điều đó, do đó điều đó được nhiều người tin. Về vấn nạn nó nằm ở chỗ này. Như tôi đã nói khi nãy đó, là tôn kính lẫn nhau đó là một phân hóa giao tế rất cần thiết. Chư Tăng cần thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho chư Ni. Chư Ni cần thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho chư Tăng. Hai bên tương kính rất là hay. Bây giờ cái việc kính trọng đó chỉ là một chiều thôi, Ni bắt buộc phải như thế, còn chư Tăng thì được miễn những điều như thế. Cái đó không ai có thể chấp nhận rằng đó là bình đẳng giới được. Đang khi Đức Phật là người chủ trương bình đẳng giới. Như vậy người bảo vệ Bát Kinh Pháp cho rằng là do Đức Phật nói thì đã vô tình khẳng định rằng Đức Phật chẳng hề chủ trương bình đẳng giới, và Đức Phật là người chủ trương bất bình đẳng nam nữ. Do đó giữa cái cho rằng Bát Kinh Pháp là Đức Phật nói và Bát Kinh Pháp không do Đức Phật nói được biên tập về sau, thì chúng ta sẽ thấy một kết quả lớn, đó là không chấp nhận Bát Kinh Pháp Đức Phật nói sẽ tốt cho Đức Phật về học thuyết bình đẳng giới, sẽ tốt cho mọi người nói chung. Bằng không chúng ta vô tình đẩy Đức Phật vào cách thức bị người đời xem rằng là người chủ trương bất bình đẳng giới. Đa ghi trên thực tế lịch sử Đức Phật là người chủ trương bình đẳng. Mời câu hỏi câu khác.
Xin bảy vị chờ chúng tôi lặp lại cái lần thứ nhì.
Hiểu
quý vị
dành trọn
chờ quý vị coi lại là nghe lại cho kỹ cái đoạn này. Là ông Thích Nhật Từ nói là cái người lập ra Bát Kinh Pháp là một người thiếu trí huệ. Thiếu trí huệ mới lập ra Bát Kinh Pháp. Xin quý vị nghe kỹ lại.
Tha than quý vị cứ nghe
vô phần đáp. Trong đó có vợ của Ngài, công chúa Gia Du Lạ Gia, mẹ kế của Ngài, hoàng hậu Ma Ma Sa Ma Đề, và nhiều chị em phụ nữ quý phái khác chính thức trở thành 500 nữ tu đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Không có lý gì một người đó nâng cao vai trò phụ nữ, tạo ra bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý, bình đẳng xã hội, bình đẳng chính trị, bình đẳng tôn giáo, lại là người đặt ra 7/8 điều bất bình đẳng giới. Đức Phật là người có tuệ giác lớn, mà biểu tượng của tuệ giác là gì? Không mâu thuẫn. Người là còn có tự mâu thuẫn, là do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan, vốn được xem là dấu hiệu của tâm si mê, không thể đạt được trí tuệ toàn mãn được. Với lòng tôn kính Đức Phật cao nhất, khi tôi khẳng định và minh chứng rằng là Bát Kinh Pháp không như Đức Phật nói, tôi không phải là để binh vực cho người nữ, để chống đó lại cho chư Tăng, mà tôi đang làm cái công việc là giải phóng nỗi hàm quan mà người ta đã đặt để lên Đức Phật.
Đủ rồi. Bây giờ trong cái điểm này đó, trước khi mà thầy để cho quý vị tự do mà trình bày cái nhận định của quý vị đúng sai về vấn đề phát biểu của Tượng Tọa Thích Nhật Từ, tức là ông tuyên bố là Bát Chánh Pháp không do Đức Phật thuyết. Cái thứ hai đó, ông nói Đức Phật chủ trương bình đẳng mà lại cho người nữ phải chào kính một cái tỳ kheo ni mà tu 100 hạ mà gặp một tỳ kheo tăng mới xuất gia mà mới thọ đại giới một ngày cũng phải thi lễ, tức là phải gặp, phải chào lễ, kêu kính trước. Rồi ông nói những cái chuyện đó thì quý vị biết, khi mà một cái người nữ mà nhập hạ là phải có các tỳ kheo tăng mới được nhập hạ, tức là sự bảo vệ của tỳ kheo. Thì nó tám chữ pháp chúng nữa tôi sẽ nói chuyện riêng, nhưng quý vị biết rồi. Và bây giờ cái đầu tiên á, ông nói là ông là cái người đi giải quan cho Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ đó, tôi bây giờ tôi chưa có nói, để tôi nói sau cùng hết, phải không? Bây giờ tôi để cho quý vị nhận định. Thầy không có nói, thầy nói tụi con sẽ nói theo thầy. Mà thầy để cho tụi con tự do trước. Đối với thầy đó, đây là cái sự bình đẳng của một vị tỳ kheo nè, để cho đệ tử, đây là cái bình đẳng của Hiến pháp Hoa Kỳ nè. Chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ quý vị sẽ nói coi nhé, những cái lời ông nói quý vị thấy rõ đây có phải là hình ảnh Thích Nhật Từ nói không? Chính mắt thấy tai nghe không? Khi mình làm việc á, chúng ta nghe. Và bắt đầu tôi mời quý vị coi ai có nhận định gì vấn đề ông. Bây giờ tôi hỏi ông, ông nói là không phải do Đức Phật nói Bát Chánh Pháp. Rồi ông nói cái này á là coi như một cái người mà đặt ra Bát Chánh Pháp là người đó là Thiếu Trí Huệ. Cái thứ ba nữa đó là ổng là cái người giải quan cho Đức Phật Thích Ca, tức là ổng phải nói là ổng trí huệ hơn Đức Phật Thích Ca, ổng mới giải quan cho Đức Phật Thích Ca. Thì bây giờ quý vị nghĩ coi, thì tôi từ khi mà tôi nghiên cứu lịch sử tôi chưa thấy ông nào mà cái bản ngã cái lớn cỡ với ông này hết. Thì bây giờ tôi mời quý vị trình bày, ai có ý kiến thì tự do đi, tại bây giờ đây là ổng nói nè. Có dạ. Microphone chưa? Có ai có ý kiến không?
Dạ thưa có microphone rồi. Ở đây xin nhắc lại đó, ông Nhật Từ nói rằng Bát Chánh Pháp không phải do Đức Phật lập ra. Thì bây giờ đó, chúng ta phải chứng minh được là Bát Chánh Pháp này do Đức Phật lập ra. Và chứng minh bằng cách nào hay lý luận như thế nào? Nghĩa là những hành động của Đức Phật khi còn tại thế so với Bát Chánh Pháp có khác hay không? Đó, thì những cái hình như vậy đó, thì xin quý vị đưa ra những bằng chứng cụ thể nào để chứng minh rằng Bát Chánh Pháp này do Đức Phật lập ra. Mà Đức Phật lập ra như vậy là có trí huệ hay không trí huệ, hay là Đức, hay là Bát Chánh Pháp này do một số người nào lập ra, và người đó lập ra nhằm mục đích gì, có phải là để khinh khi người nữ hay để nâng cao vị trí của người nữ? Xin quý vị phát biểu ý kiến. Con sẽ đem phone lên cho từng quý vị.
Rồi mời cô Diệu Khai đang livestream đó quý vị nha, tức là cả thế giới coi đó.
Vì là Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni và toàn thể Phật tử, con xin phép trả lời một cách ngắn gọn để cho các Phật tử khác nói. Lời nói của thầy rất là nhiều trong này, nhưng con chỉ ghi lại mấy câu thôi. Đúng như là thầy Từ Hỷ nói. Và thứ nhất con muốn hỏi căn cứ vào đâu thầy nói không phải là Đức Phật chế ra Bát Chánh Pháp? Cái thứ hai, tư cách gì để thầy có đủ tư cách để mà thầy giải quan cho Đức Phật? Cái thứ ba, con xin nói con không dám giải nghĩa nhiều, bởi vì khi một cái lời kinh mà được dịch ra nó phải có mấy yếu tố, là thời điểm lúc nào, ai nói, tại đâu, vì lý do gì. Còn ví dụ Pháp Môn Tịnh Độ do ai thuyết? Do Đức Phật thuyết vào thời hạ ấy, mùa hạ thứ 37, do bà Vi Đề Hy đau khổ quá vì người con phản bội, gửi mắng cha và xóa ngôi cha, bà đau khổ quá bà không muốn sống được cái trần gian này. Đức Phật mới chế ra, hỏi Đức Phật có cái kỹ cái thế giới nào mà cho con được bình an, con sáng gắng sống cuộc sống này nó quá ư là phức tạp, con cái hỗn láo chửi mắng cha mẹ, giết cha mẹ như vậy nặng quá. Đức Phật mới nói về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là con muốn căn cơ. Bây giờ con trở lại vấn đề tại sao Đức Phật chế ra 8 điều Bát Chánh Pháp này. Thứ nhất, cái thời đó người nữ chưa được xuất gia, đã xin bao nhiêu lần năn nỉ ngài A Nan. Ngài A Nan khóc lóc xin Đức Phật mấy lần, Đức Phật có suy nghĩ chấp nhận cho 500 cô nữ để có để tể cả bà mẹ kế, bà dì kế và Gia Du Đà La cũng đã tham gia. Mà cái đoàn người nữ này đã đi trên đất mà đi máu chảy chân bao nhiêu dặm đường mới đến, mới được đi Đức Gia. Thì Đức Phật mới nói đó, là với điều kiện, bởi vì Đức A Nan hỏi chứ người nữ có cái tánh Phật tánh giống như người nam hay không, thì Đức Phật nói có. Nhưng mà vì lẽ đó đó, A Nan lại xin nữa đó, nỗi sau này bị bắt lỗi tại sao để cho người đi xuất gia và ngày nay đi rước nước Phật nhập nhập niết bàn là gánh nặng cho tăng đoàn, trách tội ngã nan. Mà bên ni giới đó kính phục ngã nan, vì nhờ ngã nan mấy người nữ mới được tu. Hiện tại bây giờ bên Thái Lan người nữ đâu có được tu, quý vị có thấy không? Thì sao con thấy lúc Phật lúc đó cái tình trạng ngày xưa đó, người nữ còn bị ràng buộc nhiều việc, nghĩa là thiệt thòi, nghĩa là có thể nói là chồng chúa vợ tôi nó bắt đầu sống dân sự. Mà ngày nay hiện nay, hiện nay bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn giai cấp đó mà. Cho nên ngày xưa Đức Phật không phải ghét người nữ, không phải bất bình đẳng, không phải không có trí huệ, không phải si mê như thầy nói, mà Đức Phật rất thông minh và sáng suốt. Muốn người nữ được bảo vệ phải đặt ra cái bát chánh pháp này để hạ cái ngã của người đàn bà. Đó là con chưa kể những tánh phàm phu người đàn bà. Con xin lỗi quý vị nữ luôn, cả trẻ con mình hay thị phi nói chuyện, cũng như như thầy nói là 10 con dịch được bà không có đang tiếng tâm, mà mấy con dịch cái đi vô thì cái làm sao rồi quý vị làm nói bên ngoài vậy đó, con cũng dám nói thêm. Đó là như vậy, cho nên người nữ đó Đức Phật đồng ý cho xuất gia với điều kiện bắt chánh pháp để làm gì? Thứ nhất là cho tăng đoàn có một cái lề luật để người nữ theo đó mà không có làm xáo trộn trong cái tăng đoàn. Cái thứ hai đó, mục đích làm như vậy là để người tăng bảo vệ cho người đi đàn ông. Ví dụ như thầy cũng đã từng giảng, nếu mà cái chùa nào đó không có đủ điều kiện cái quỷ hoài mà không có cất được chùa, giết tăng đến chùa nam, dạ thưa là con theo lực bắt chánh pháp xin đảnh lễ sư huynh hay sư thầy hay sư thượng tọa giúp đỡ cho con trong cái chùa này, con thiếu một cái người xây dựng cái gì đó, thì quý tăng phải làm đó là cũng tuân theo luật để bảo vệ cho người nữ, là thương người nữ chứ không có tạo sự bất bình đẳng, mà vì an ninh, vì sự an toàn và sự tồn tại của Phật giáo để cho giúp người nữ được tu hành. Đó là điều kiện, tạo điều kiện tốt để cho người nữ được tu hành, chứ không phải là ăn hiếp người nữ, hay là không phải. Nếu mà nói không phải Đức Phật chế ra thì ai là người chế ra cái giới luật này? Xin quý thầy cho con biết đi. Và tư cách gì thầy bỏ bát chánh pháp, và tư cách gì thầy nói để giải quan với Đức Phật? Đức Phật đâu có nhờ thầy giải quan. Bao nhiêu kỳ quan, bao nhiêu đâu có ai đâu cần thầy giải quan đâu. Cho nên đó, con thấy cái này hơi là hơi quá đáng. Con nghĩ như vậy theo thiện ý của con. Nếu con có sai xin quý thầy tha lỗi cho con. Bởi vì á, Đức Phật là người dẫn đường, là thầy của nhân thiên, thầy của nhân loại, là mấy ngàn năm trước là một đức giác ngộ ra đời để lại cho hậu thế sau này. Một nhà khoa học gần nhất của chúng ta là Einstein, phải nói là một cái khoa học, một cái đạo mà gần với khoa học nhất là đạo Phật. Những khám phá khoa học hiện nay hiện tại chỉ là một phần nhỏ trong trong đạo Phật mà thôi. Đức Phật đã nói từ ngàn xưa, ngày nay chúng ta khám phá ra đó là một phần thôi chứ chưa hết được cái khoa học, những điều khám phá bí mật của vũ trụ trong thời hiện tại. Thì con chỉ xin phép trong cái sự hiểu biết hạn hữu của con, thì con không không thể chấp nhận là nói là giải thích về cái vấn đề bắt chánh pháp là bất bình đẳng và là nói là si mê. Thì con không phải, chính những người mà nghĩ đây đã bất bình đẳng mới là si mê. A Di Đà Phật, con xin hết. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn cô Diệu Khai, một Phật tử tham dự tuần hạ tại trường Hạ Youth Center. Còn ai có ý kiến nữa không? Ni đó, tôi hỏi Ni đó. Hỏi Ni mà.
Dạ, con xin phép được nói thêm một tí nữa là Ni cần phát biểu.
Ni.
Để cho thấy rằng bát chánh pháp có phải là một sự bất bình đẳng giữa tăng và Ni hay không?
Khi nói chuyện đang online đó, còn cả thế giới nói cho đàng hoàng nha. Nó đưa gần vô.
Dạ, ai là Phật, hôm nay là tượng hạ của con chúng tất cả đến mà về đây để mà có sự hướng dẫn của quốc thượng tọa. Thì quốc sư phụ, thì bây giờ vấn đề này là con đã coi trong cái lịch sử của Đức Phật, là Phật đã chết khi mà Đức A Ngài A Nan là vào xin Phật, là bà Ba Xà ở đây là muốn đi tu tất cả với tất cả quý vị ni. Nhưng vô á thì Đức Phật bảo không phải rằng là không cho nữ đi tu, Phật vẫn cho, nhưng mà để từ từ, vì bà Ba Xà Bà Đề là mẹ của Đức Phật, mẹ nuôi của Đức Phật. Tôi sợ bà vô, bà có thể là ý là mẹ Đức Phật đó, thì là ngài ngài coi là bà mẹ vẫn là cho, nhưng mà để từ ngài A Nan, khi mẹ khi bà Ba Xà Bà Đề thấy vậy thì mới thỉnh ngài A Nan vào để mà xin Đức Phật để ngày ngày Đức Phật nói là ngài A Nan vào xin Đức Phật coi như là bên Đà Tỳ Kheo, bên nữ có thể đi tu là ôi giờ giải thoát không, thì ngài nói có giải thoát lúc tu đúng cái luật Bát Chánh Đạo thì tại đúng thì là có thể được giải thoát. Thầy nói là thôi được rồi, thì mời bà Xà Bà Đề vô. Vô thì khi bà Xà Đề vô thưa Đức Phật, thì Đức Phật nói thôi được, ngài bà Xà tất cả tăng đoàn theo tăng ni đó là theo luật là 2 năm với, nhưng mà đã vô thọ giới, khi thọ giới đó là vị dương. Vì sao vậy? Là ngài có rõ ràng là ngài nói rõ ràng là cái bát chánh pháp này, cái bát chánh pháp này là do cái Đức Phật đưa ra, chứ không phải người nào mà đưa ra cái luật này, rõ ràng như vậy, ý như vậy, như thị như vậy, không bao giờ ngài, ví dụ người nào bây giờ không người nào mà xóa bỏ cái sự đó, không có quyền, không có luật nào hết. Luật Phật là luật Phật, Phật là có luật rõ ràng đó. Tôi xin hết.
Cảm ơn sư cô Hồng Long. Tại vì sư cô Hồng Long là người miền Trung, thành nói chuyện hơi khó nghe để thầy thông dịch ra tiếng Việt. Tức là cô nói cái nguyên nhân Bát Kinh Pháp ra đời là bà Maha Basa Ba Đề, bà dì mẫu của Đức Phật, có vào sinh xuất gia, và Đức Phật là lúc ngài A Nan vô sinh cho bà thì 3 lần Đức Phật không cho, rồi Đức ngài A Nan hỏi người nữ tu có được giải thoát hay không, thì Đức Phật nói nếu y theo kinh luật lượng của Như Lai, người nữ vẫn giải thoát, nhưng ta không cho thì vì lý do ta muốn bảo vệ cho cái Phật pháp được lâu dài hơn, nếu cho người nữ vào thì sẽ mất đi cả ngàn năm, do đó nhưng để bù lại, để cho pháp ta không diệt đi 1000 năm thì ta phải yêu cầu người nữ tuân thủ 8 cái bát kinh pháp này vậy thôi. Thầy dịch lại ý kiến của cổ là vậy thôi, và cổ nói không ai có quyền sửa luật Phật, mà ông cổ xác nhận cái này là cổ tin là do Phật nói, đúng không? Từ dịch thì đúng, từ tiếng Quảng Đông ra tiếng Việt luôn. Rồi nghe rõ rồi. Bây giờ cô này chắc người Nam không cần dịch. Cô Hồng Hạnh. Tôi thì dịch giỏi lắm, từ tiếng Quế, tiếng Quảng rồi ra tiếng Việt thì tôi dịch giỏi hơn tiếng Anh. Mô
Di Đà Phật, bạch sư phụ.
Dạ.
Dạ thưa tất cả đại chúng.
Con đưa gần dịch dạ.
Dạ.
Đang online.
Theo như con được biết, con đã cũng học, cũng đọc, cũng bao nhiêu năm nay con cũng biết. Cái bát kinh pháp này á là của Đức Phật chế ra, dứt khoát là của Đức Phật đã chế ra. Các vị thì nói rất là đúng, nghĩa là con cũng có cái ý, nghĩa là Đức Phật đã, ngài đã đưa ra cái 8 cái điều lệ đó để đằng mà rèn luyện chư đi hạ bớt cái bản ngã xuống, để nhờ ngài A Nan. Bởi vậy sư phụ đi vô các chùa ni á, có để cái tượng của ngài A Nan để đằng mà thờ tổ, cảm ơn ngài. Mà bây giờ ông Nhật Từ đó là không có, nhưng mà bây giờ con muốn hỏi ông vậy chứ, Đức Phật nói là ông muốn nói là ông giải quan cho Đức Phật, vậy chứ ai là người nói với ông là không có, ông phải nói lên đi. Rồi một cái thứ hai nữa con muốn hỏi như thế này, ông là người thượng tọa ở Việt Nam. Con có coi cái cuồng băng cuồng tức quá hay là cuồng rung
ở San Diego phải không?
Không, cuồng tức quá cuồng rung quý vị ơi.
Cuồng rung
tức quá. Cuồng tức ổng ấy, em nói ai em nói ổng ấy, ổng nói vậy. Sư phụ, con nói chắc mấy người này cũng biết, ở Việt Nam chùa Hoàng Pháp có đóng cái cuồng phim Con Đường Giác Ngộ.
Yeah.
Trong đó có nói rõ có Bát Kinh Pháp.
Yeah.
Mà cái cuồng băng đó đó có mấy hòa thượng, mấy thượng tọa chứng minh là.
Yeah.
Ông nói giỏi, ông đi dẹp mấy người đó đi.
Nhưng mà ông tuổi đã lắm cao.
Tại sao? Ông Nhật Từ ơi, tại sao ông nói lên những thông đó mà chùa Hoàng Pháp không chịu lên tiếng? Chùa Hoàng Pháp chưa thấy nào. Bà Pháp quay hồn quá bà. Chùa Hoàng Pháp đó là con lạnh lắm bà. Tại sao không tâm hồn ông Nhật Từ rời đi? Con tức quá chú bộ ơi.
Lấy thuốc cao máu uống xuống.
Cái ông này ông học tới đâu? Tiến sĩ gì? Tiến sĩ gì? Tiến sĩ mù. Tiến sĩ mù ông Nhật Từ ơi.
Lại nói đụng với Đức Bổn Sư thành ra là sư cô hơi nổi
thân. Bởi vì thấy tự người đi nói trước. Rồi còn Tông Ni Chúng nè, cô học thủy rồi sao?
Con
nói thêm giờ lấy máu uống thuốc, uống thuốc hạ máu rồi rồi.
Con xin lỗi sư phụ, con xin lỗi.
Không sao, không sao.
Làm một vị ni, con đắc y, con không đơn thuận.
Không có, tại vì nói này là nói từ trái tim trực tâm là đạo tràng.
Con đắc y, con là một người ni, con không nên sân hận nữa.
Không sao.
Nhưng mà ông nói bậy quá à, sư phụ. Mà con giận chùa Hoàng Pháp, tại sao con đã giận? Con biết cái cuồng băng này thôi.
Yeah.
Mà con biết, con đã coi ở trong cái chùa Hoàng Pháp đóng cái cuộc phim Con Đường Giác Ngộ được mọi người quan hô quá đi.
Yeah.
Mà cái cuộc phim đó đó bao nhiêu hòa thượng, bao nhiêu thượng tọa đều rồi có ý kiến đồ đều này kia, chẳng biết tại sao mấy ông đó không chịu lên tiếng, đừng không biết nữa.
Chị về để cho con lên tiếng đó.
Ai như đạo Phật con không dám, con chỉ là nhắc nhở nghe thôi. Ai như đạo Phật.
Dạ, A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư cô Hồng Hạnh nha, yeah, cô một cái người đệ tử Phật mà đắp ai thì cao đi. Dạ. Cô là đúng sai cô có quyền nói. Cái này có phải Phật đặt không? Ông nói không phải, cô không Phật, ông giải quan cho. Theo cái nhận định của con đó, tại con nghe ông nói cái này không, mình không phải xuyên tạc, cái này chính miệng ông nói thì mình nghe coi đúng không nha.
A Di Đà Phật. À, kính bà sư phụ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng. À, thật ra trước khi mà nói là cái này đúng sai có không, trước nhất con xin học lại lời của Phật dạy. Phật dạy sau khi ta diệt độ rồi, tất cả những điều ta nói gì, các chúng sanh khi nghe đều phải có văn tư tu. Dùng cái văn tư tu đó mà coi lời nói đó có phải là của ta nói hay không. Ma cũng vẫn có thể dùng lời để mà nói. Ma vương nó cũng dùng những lời của Phật nói. Nhưng khi dùng những lời của Phật nói mà ma vương nói thì thành là lời của ma. Thành ra con, theo cái suy nghĩ của con, trước nhất bát kinh pháp Phật đặt ra gồm có 8 điều. Trong đó con suy nghĩ là coi những cái điều Phật đặt ra có hợp lý hay không. Thì con thấy 8 điều đó chắc con cũng không cần lặp lại, thì quý vị cũng biết hết rồi.
Yeah.
Con thấy những điều đó Phật đặt ra rất là hợp lý. À, thứ nhất, nếu theo lời con đã từng học, thì để cái ngã của chúng sanh, cái ngã của người nữ, trong đó nhất là cái ngã của các vị hoàng hậu công nương của thời đó, nếu mà không dùng cái bát kinh pháp này thì chắc cái ngã của các vị đó có tâm tu thật, nhưng mà nếu không dùng bát kinh pháp này để đè cái ngã của quý vị đó xuống á, thì chắc cái tâm tu cũng thấp, khó mà làm được. Cho nên Phật đặt cái điều này ra hợp lý hay không, con thấy là hợp lý, thành ra con nghĩ là có. Còn bây giờ vị học giả, con không nói thầy Nhật Từ là như thế nào, tại vì thầy nói thầy học, thầy nghiên cứu như thế nào thì thầy phải trình bày ra tất cả những lý do như quý vị nãy giờ đã trình bày đó, thì thầy cứ trình bày ra hết. Nếu không phải Phật nói thì ai nói? Nếu không phải Phật nói thì tại sao lại có bát kinh pháp này ra đời? Đó, thì nếu mà khi nào thầy Nhật Từ
có thể trình bày hết tất cả những điều đó thì mới thuyết phục được ni chúng. Còn nếu bằng không thì đối với tụi con coi những cái điều này là có, tại vì hợp lý. Theo lời con đã được học thì con thấy những cái điều này không có gì gọi là bất bình đẳng với người nữ hết, không có gì gọi là bất bình đẳng với ni chúng hết, mà thật ra là đem tăng ra để bảo vệ ni, cho nên Phật đặt ra như vậy thôi. Phật bắt các vị chư tăng phải bảo vệ các vị chư ni. Các vị chư ni chỉ cần nghe là kỹ một chút, đọc kỹ là một chút thì thấy là e rằng Phật bắt các vị chư tăng phải lo hết cho các vị chư ni đó. Cho nên đâu có gì là bất bình đẳng trong này đâu. Vì vậy cho nên đối với con suy nghĩ con không, con thấy theo lời con, theo cái sự suy nghĩ của con, ở trong này không có gì phải bàn cãi hết, còn không có gì phải ấy. Còn ngày vị Nhật Từ có muốn nói cái gì thì nói, tại vì tự do ngôn luận mà, ổng nói là cái chuyện của ổng, còn mình nghe hay không là chuyện của mình, mình có thực hành hay không là chuyện của mình. Qua cái suy nghĩ của mình thấy đúng thì mình làm, mình thấy sai thì mình bỏ vào bên tai vậy thôi. Tại vì khả năng của con chưa có đủ khả năng để mà lý luận với ngài Nhật Từ, nhưng con có quyền chọn con đường của con đi.
Dạ, cảm ơn sư cô Hồng Thủy. Cái vấn đề là tại vì ổng thách thức, có một cái đoạn đó quý vị nghe là ai mà có đủ khả năng để bẻ gãy cái lý luận của ổng, thấy không? Quý vị cứ nói đi. Mà khi mà muốn bẻ gãy cái lý luận của ổng á thì chúng ta phải nói có sách mách có chứng. Mà khi nói chuyện á, bắt kinh pháp xuất xứ từ đâu, từ bộ kinh nào, và tất cả những hệ thống Phật giáo nguyên thủy như Phật giáo Thái Lan. Phật giáo Thái Lan được gọi là cái gì? Phật giáo nguyên thủy hay là Bắc Tông cái gì? Nguyên thủy. Và Phật giáo Tây Tạng là những Phật giáo mà tôi đã có cái nhân duyên mời để mà truyền đại giới đàn cho các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Chút nữa tôi sẽ nói chuyện. Tại vì khi tôi nói chuyện á, lúc này tôi nói là đàng hoàng lắm, tôi không phải như hồi xưa, tại vì có Lisa nó làm cái chuyện, Lisa Phạm nó làm cái chuyện kia rồi, là tôi làm cái chuyện nhẹ nhàng lắm, tôi không có, tôi nói chuyện không có kiểu như là hồ đồ hồi xưa nữa. Hồi xưa, tại bây giờ tôi rất cảm ơn Lisa Phạm, tại vì cổ đã dùng cái đó để mà coi như chọt lét mấy thằng cộng sản rồi, thì tôi bây giờ tôi không chọt lét mà tôi cho uống mật ong, nghe không? Mà bây giờ quý vị để ý cái điểm ông nói, ai có đủ cái lý do luận để mà bẻ gãi những gì ông đưa ra, ông nói cái này không phải của Phật nói. Thì nãy cô Hồng Hạnh cô nói, ai nói, ông nói không phải của Phật, vậy là ai nói? Mà ông giải quan cho Phật, ai du quan cho Phật? Đó là cô Hồng Hạnh. Rồi chùa Hồng Pháp có đoạn phim Con Đường Giác Ngộ quá hay, ở trong đó có những vị đại lão hòa thượng cũng xác nhận có bát kinh pháp. Rồi bây giờ đi đi, rồi tôi sẽ nói chuyện tới sư bà Hải Triều Âm ha. Tôi nói tới sư bà Hải Triều Âm là cái người, bà không phải là bà đối kiện với một tỳ kheo mà đối một chú tiểu bà vẫn đánh lễ đó. Rồi để rồi coi cái kết quả của sư bà Hải Triều Âm, bà thi hành bát kinh pháp rồi bà chết như thế nào. Tôi nói có sách mách có chứng. Bây giờ cái yên đi, tôi lúc này tôi hiền lắm rồi, nói đi.
Dạ thưa, để tiếp lời của sư cô Hồng Thủy á, và cũng để nói trả lời cho ông Nhật Từ. Nói rằng không có ai bẻ gãy lý luận của ổng.
Dạ
con xác nhận không ai dám bẻ gãy lý luận của ổng, bởi vì bẻ gãy lý luận của ổng là đã kích thẳng vào đảng cộng sản, đúng không quý vị? Trong nước vị hòa thượng nào dám lên đối đáp ông Nhật Từ? Bởi vì ông Nhật Từ là người của đảng, phản đối ông Nhật Từ phản đối đảng. Còn ở hải ngoại này, xin lỗi, cũng có nhiều người những bậc chân tu, nhưng họ kể ôi thằng này nó ba láp nói chi. Cũng có một vài người thôi tôi còn về Việt Nam đối kháng với thằng Nhật Từ này đó hả, tôi về thì cũng nói tôi bất công lắm. Thì có những ba thành phần, thứ nhất ở trong nước họ không muốn đối chọi với Nhật Từ, vì đối chọi với Từ là đối chọi với đảng. Thứ hai, ở ngoài ngoại những bậc tôn túc thì có những lời nói Nhật Từ là gì quý vị? Rôm rác. Cái thứ ba, có những vị sư vì bận gì đó, vì việc gì đó còn phải về Việt Nam, cho nên họ cũng không thích đối đáp với ông Nhật Từ làm gì. Thì để trả lời với ông Nhật Từ tại sao không có ai bẻ gãy với ông cộng, là vì ba lý do đó. Ai gì là Phật?
Cảm ơn thầy Nghĩ. Vấn đề bây giờ đó, không có ai nữa thì thầy sẽ nói. Trong cái tam chi bộ kinh của bên Nguyên Thủy à, thì cái bộ tam chi bộ kinh là những cái hệ mà Bali họ xài đó, thì có nói rõ về bát chánh pháp. Và khi quý vị nhớ, khi mà Đại Giới Đàn cách rồi năm rồi mà ở tại làng Di Đà Côn Đôn, quý vị có nhớ kỹ chưa, khi thầy mời các sư Thái Lan, trong đó có một vị sư rất là lớn, và chính những vị đó nằm trong tam sư thất chứng, mà lúc đó tới mười mấy vị, thầy hỏi giới lực ở bên Nam Tông như thế nào, Quý Nguyên Thủy như thế nào, thì mấy ông nói bên Tỳ Kheo Tăng thì bao nhiêu, chỉ khác biệt là 227, bên đó 27 và bên mình 248. Còn bên kia đó thì ông nói cách đây đó là có ni giới, nhưng vì lý do sau này đó, toàn bộ sở dĩ người Thái Lan không cho người nữ xuất gia nữa, tại vì bây giờ không còn ni trưởng, hiểu chưa quý vị, không còn cái ni trưởng nào hết. Và lúc đó là coi như họ không có nhận, không có người ni trưởng. Nhưng mà bát kinh pháp có không, tôi đọc 8 điều bát kinh pháp, thì các sư Thái Lan lúc đó là Tệ Hỷ có mặt mà, tôi hỏi có bát kinh pháp không, ông nói có. Một người nữ 100 tuổi hạ mà gặp một người mới xuất gia 1 tuổi hạ thì theo qua đến lễ, tôi hỏi những cái điều đó thì ông đều nói xác nhận có. Như vậy các cao tăng Thái Lan người ta xác nhận giới lực của Bali là có bát kinh pháp. Rồi tôi quay qua tôi hỏi các cao tăng Tây Tạng có gì vậy không, thì các Tây Tạng cũng xác nhận là có. Thì như vậy tôi chỉ nói rõ một cái điểm. Bây giờ mình coi nha, bây giờ tôi hỏi như cô Hồng Hạnh là một tỳ kheo ni, cô Hồng Hạnh cô thấy thầy Thể Chiếu không, ông có một tỳ kheo tăng, nhưng mà hồi nãy cô vô cô chào sư phụ, cô nói sư phụ cái cửa nhà của con ở cái xe đó nó bị coi như là hư mở không được, thì bây giờ tôi nói ở vậy vậy hả, tôi kêu ông Thể Chiếu, tôi nói bả lời bả chào tôi đó, bả kêu sửa đồ đó, thì tức là ông Thể Chiếu phải đi sách đồ nghề, có phải thầy Thể Chiếu là sửa cho ông không. Thì như vậy bả chỉ chào con chút xíu là dạ xin chào sư huynh, cửa em bị hư, yes madam, đi sửa. Và quý vị thấy rõ Đức Phật đặt cái lực này là một gánh nặng cho bình đẳng. Và quý vị nhìn kỹ cái bình đẳng thế nào, bây giờ tôi đi sâu coi Đức Phật nói có đúng hay không nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị đến chùa một sư cô làm trụ trì, quý vị xuống nhà bếp, quý vị lên chiếc bông, quý vị muốn ăn uống, quý vị và một quý vị đến chùa một vị tăng làm trụ trì, chùa nào thoải mái hơn? Chùa tăng. Rồi như vậy cho thấy rằng bản chất của người nữ khó khăn hơn. Rồi quý vị đến một ngôi chùa mà ông thầy trụ trì, quý vị xin đồ tu gô, và đến ngôi chùa một sư bà xin đồ tu gô, trừ sư bà Hải Trụ Âm nha, tôi không nói nha, thì đa số, tôi nói đa số là mấy sư bà sẽ khó khăn hơn cho. Và như vậy tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi hỏi nè, tụi con bây giờ nhận sư phụ là sư phụ nha, giờ bằng chứng tụi con chán thì thông lai quá, bây giờ tụi con á đi nhận một sư bà nào làm sư phụ, sư phụ sẽ biết biết mùi tương trao, hiểu chưa. Như vậy cho thấy rằng người nữ họ nghiệp nặng lắm. Mà bây giờ tôi hỏi quý vị, ba người đàn ông, năm người đàn ông ngủ trong một cái nhà, tôi không nghe cầm len, mà tôi thấy năm bà mà ở chung một cái nhà là chút xíu có bà này phiền bà kia kiếm thời, có không? Như vậy Đức Phật mới nói với Ngài Cấp Cô Độc trong một chuyện, nhà nào mà có nhiều con gái là nhà đó phải khổ tâm lao nhọc. Như vậy không phải là tại vì cái bản chất của người nữ đó. Rồi tôi hỏi quý vị, quý vị á mà về ở khi ở với con trai mà có con dâu, quý vị thấy sung sướng không hả? Khi con trai quý vị có đứa con trai mà nó chưa lập gia đình, quý vị ở với con trai quý vị thấy thoải mái không? Bắt đầu nó cưới vợ về quý vị thấy thoải mái hơn không? Đó. Và ngược lại bây giờ quý vị ở với con gái mà quý vị một bên là ở với thằng rể và một bên ở với con dâu, quý vị chọn đường nào? Hiểu chưa? Thì như vậy rõ ràng là tự quý vị nói ra hả? Bây giờ những người mà có con trai, một gia đình tôi cho vượt biên nha, gia đình này có 5 đứa con trai là coi như có phước đi vượt biên qua Hoa Kỳ, và một gia đình có 5 đứa con gái cũng đi qua Hoa Kỳ, thì gia đình nào mà có 5 đứa con trai giàu hay là gia đình mà có năm đứa con gái xảy các nhà lầu đó, hiểu chưa? Như vậy quý vị mới thấy rõ. Quý vị trả lời đi, như vậy cho thấy rằng hả, mà quý vị mà có năm đứa con gái thì năm đứa con gái nó bắt buộc năm thằng chồng nó là mỗi tháng tôi không cần biết anh phải gửi về cho mẹ tôi ở Việt Nam, ba tôi Việt Nam. Nhưng mà năm thằng con trai mà có năm con vợ thì nó lén lên lúc nó chui nó gửi không dám, mặc dù nó là đi làm. Hiểu chưa quý vị? Cái đó có không? Có. Cho nên cái đó là quý vị nhìn rõ cái xã hội thời nào nó cũng vậy. Bởi vậy cho nên bây giờ tôi đi sâu về vấn đề. Tôi xác nhận chính các sư Thái Lan, mười mấy vị sư xác nhận bát kinh pháp có trong kinh Bali. Các sư Thái Lan là các sư nguyên thủy, đã nói không phải là nói chơi mà đã vào trong giới đàn tôi rồi. Tôi đọc bát kinh pháp, các ngài cũng bắt tôi phải đọc lại bát kinh pháp rồi mới truyền. Rồi các ngài cũng nói là những người mà huỳnh môn được không được tu nữa, cũng y chang ngài nói không khác gì hết. Con nhớ bộ đó không? Rồi các sư Tây Tạng cũng vậy, cũng điều hỏi là cũng y chang như vậy. Như vậy uy tín của Đức Lạt Lai Lạt Ma, uy tín của các sư Thái Lan, và so với uy tín của sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, quý vị tin Thích Nhật Từ hay là tin sư Thái Lan? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tin Đức Lạt Lai Lạt Ma hay là tin sư Quốc Danh Thích Nhật Từ? Rồi tôi chỉ nói từ từ thôi. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, sư bà Hải Triều Âm, một sư bà đạo cao đức trọng, sư bà ra đi, sư bà cái ai đã biết cái sau khi mà xả bó thân sư bà như thế nào à, ai biết? Sư bà Hải Triều Âm ra đi rất là đẹp à, sư bà Hải Triều Âm là cái người mà một cái người đạo cao đức trọng. Mà tôi còn nhớ thời tôi lúc đó tôi mới mười mấy tuổi thôi, tôi gặp sư bà đó, mình mới say di đó, mà sư bà hành lễ cho một giờ. Thì sư bà hành lễ xong cái là ông hòa thượng tôi, ông mới la, ông nói nó mới thọ say di sao cần để mà nói không, vì cái này là cái con dạy cho ni chúng con, vì người cái khiêm cung mà con dạy cho ni chúng con đảnh lễ một chú sa di đó bằng tụng 10 bộ pháp hoa cái phỏng thường bất khinh. Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Mà cái đầu tiên á, mà trong đó Đức Phật có nói là thân người khó gặp mà được làm thân đàn ông là khó hơn, cái đó Phật có nói không? Như vậy rõ ràng cái phước báo, dù là mình là một sư bà Hải Triều Âm, nhưng mà cái phước báo mà nhẫn thua một chú tiểu vậy là phải được thân nam. Người nam có năm cái chướng không? Người nữ mới có năm cái chướng. Bây giờ ổng luôn nói luôn á là vài bữa giờ ổng sẽ dặn luôn à, vài bữa mà giờ cộng nó tấn phong cho ổng làm tăng thống, nó nói là người nữ sẽ được làm ma dương, người nữ sẽ được, mà Đức Phật nói không được làm ma dương nữa ha. Cho nên những cái đó Đức Phật không có nói là kỳ thị. Quý vị nhớ ông Ni Đề là cái người hốt phân, rồi các ông gì là thợ cạo Ubali, mà rốt cuộc rồi Đức Phật cho các hàng dương tôn công tử họ thích phải đi xuất gia sao? Như vậy Phật có đè cái ngã của những ông dương tôn công tử không? Vẫn đè. Đi xuất gia sao để chi? Để cho những cái ông dương công tử tử ngày xưa là những ông Ni Đề đi hốt phân à, những cái ông đó đó Ubali đi cạo tóc cho mấy cái ông dương tôn công tử, cắt móng tay móng chân, mà giờ này phải mấy ông dương tôn công tử dòng họ thích phải gặp kêu là đại sư huynh. Đức Phật đặt luôn cái bản ngã của các ông dương tôn công tử, cái đó có trong lịch sử không quý vị? Có. Cho nên đối với thầy không phải là các vị hòa thượng ở Hoa Kỳ thì coi như Thích Nhật Từ là cái hàng tiếp riêu, nhưng mà các ngài không nói, đúng không nói rồi quý vị là không tin, nhưng mà quý vị sẽ chết hay quý vị sống hoài? Thế hệ con cháu quý vị nó ngồi nó coi cái băng dĩa này nè, nó đang trả lời một số thế hệ trẻ. Thành vài bữa sau này đi tu cái nó gặp, sau này con cháu quý vị nó đi tu, tôi đã qua đời, quý vị chết hết rồi, nó gặp các tỳ kheo tăng, nó không có chào, nó hỏi có phải nó tổn đức không? Nó đi đi nè, thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ đã nói nè, nó căn cứ theo cái này có phải hại không quý vị? Rất là hại cho cái thế hệ thứ ba, cho nên tôi phải nói. Ông Thích Nhật Từ không nghĩa lý gì với tôi hết. Và tôi nói cho quý vị biết, bác sĩ Tây Sơn là cái người đặt câu hỏi với Thích Nhật Từ tại chùa Như Lai Thiền Tự, có coi cái tiếp đó chưa? Ông nói là không có Phật Di Đà, không có 49 ngày, không có kinh Địa Tạng, ông còn phỉ báng hòa thượng Tịnh Không là pháp môn Tịnh Độ là dụ dỗ có hết á, ông nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà ông sau khi điều tra cái bằng tiến sĩ của Thích Nhật Từ đấy thì ông này ông Tây Sơn làm việc rất đàng hoàng. Ông nói là thường thường người ta mà đậu tiến sĩ thì phải trình luận án, quý hiểu thì nói không, những cái bằng như cử nhân hay những cái bằng thường không thành nữa, kỹ sư không cần. Nhưng mà cái bằng tiến sĩ là trình luận án, ông đã collect, ông vô trong cái hệ thống của cái trường này, ông đội là ông coi cái luận án của Thích Nhật Từ, không có cái luận án nào của ông Thích Nhật Từ hết. Tại vì tân tục Thích Nhật Từ coi dấu, bác sĩ Tây Sơn có nói câu là không có luận án của Thích Nhật Từ. Và sau khi điều tra kỹ cái bằng của ông là cái bằng của ông là bằng ông đi qua bên Ấn Độ học về triết học lớp 12. Hồi xưa ai đã học triết mà biết rồi, học triết là thế trí biện thông, dùng cái di vật là cái biện chứng để mà xác và xác nhận. Thành ra bữa nay tôi chỉ nói rõ một cái điểm thôi, là tôi muốn gì cái thế hệ trẻ, tại trong này nó quay hình ông đang giảng cho những đứa trẻ mà quý vị không lên tiếng, vô tình sau này đó những đứa nhỏ mà nó đi tu nó sẽ coi thường Chư Tăng, nó phải tổng đức không quý vị hả? Bây giờ quý vị cứ nhìn kỹ coi sư bà Hải Triều Âm bà chết bà được như thế nào, cái đức hạnh bà như thế nào. Còn nếu mà một cái sư bà bây giờ quý vị gặp hả, nếu mà sư bà Hải Triều Âm bà đi theo con đường, ê tao nói bác kinh pháp là giả, vô ngang, thì giờ này đâu có còn là cái danh tiếng của sư bà Hải Triều Âm. Bây giờ quý vị gặp một ni cô mà gặp vui vẻ, và một ni cô hở đâu bắt lỗi, có phải đó quý vị nhìn thấy. Bây giờ quý vị nhìn thấy coi thầy thực hành thế nào, thầy có ăn hiếp ni không, thầy sách đầu thầy Tệ Minh lên đây 3 tháng, thầy Tệ Quán lên đây 2 tháng rưỡi, băng rừng phá núi làm với thầy có sách đầu đứa con gái nào lên đây làm không? Mấy đứa con gái vô đây còn chê còn khen nữa hả? Bây giờ thầy nói không, thì như vậy Phật cưng con trai hay con gái chính là giao một cái gánh nặng. Bây giờ một cái tăng đoàn là Đức Phật đặt ra, một người nữ dùng tu 100 năm gặp cái Tỳ Kheo Tăng thi hành một cái là sao? Là quyền huynh thế phụ. Bây giờ một cái bà ni nào đó, bả đang bị cái chùa dột, bả lợi bả nói dạ con xin đảnh lễ Đại Đức Thích Tuệ Quán hay Đại Đức Thích Thông Lai hay Thượng Tọa Thông Lai, con sần sự giúp đỡ thì Đức Phật có dạy ha, con bây giờ về nhập hạ chỗ này với Đức Phật, nó phải nhập hạ gần Chư Tăng mà để chi? Để thời đó trộm cốp hạm hiếp có Chư Tăng bảo vệ. Rồi khi mà ra mà phát lồ mà cử tội sám hối hàng tháng á, thì phải trước 2 bộ. Tại sao vậy? Tại vì khi chẳng hạn như bây giờ cô Hồng Đức muốn cử tội cô Hồng Thủy thì phải có trước tăng bộ và ni bộ để cho nó làm chứng. Tại vì người ta nghe còn bây giờ trong ni bộ này phe đảng với nhau ngồi lên rồi sao? Hiểu chưa quý vị? Mà quý vị có thấy những thằng ở trong hệ thống của sư phụ đó, hàng nửa tháng đều có cái Bồ Tát. Có phải là cô Hồng Đức vẫn có quyền chỉ lỗi thầy Tệ Quán không? Thầy Tệ Quán nói dạ trong 2 tuần qua tôi là Đại Đức Thích Tệ Quán, có lỡ làm cái gì mà cho quý vị Phật lòng hay sai với lực quý vị vui lòng chỉ điểm, tôi xin sám hối. Có quý vị hỏi 3 lần. Đức Phật cấm không được chỉ lỗi tỳ kheo kia là mà 8, nhưng mà trong ngày Bồ Tát Đức Phật cho quyền chỉ lỗi. Hiểu chưa quý vị? Thành ra đối với thầy đó, cái bát chánh pháp, quý vị thấy người nữ đó họ kinh khủng lắm. Đức Phật không cho xuất gia là mấy bà tự cạo đầu, tự cạo đầu tự đắp y mà đi vô, quý vị thấy nó ngang ngược cỡ nào không hả? Quý vị thấy ở đây mà bây giờ quý vị nghĩ coi nè, thời ông Phật còn á, bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị trả lời giùm nha, bữa nay tự nhiên tôi đang ngồi đây nha, thấy không? Bây giờ có một cái bà nào đó, một cái đoàn nào rồi đó vô nói dạ con xin, con từ bên Úc qua con muốn xin xuất gia, thì tôi nói dạ khoan, để tôi chưa bao giờ qua Úc, bây giờ để chờ tôi đi chiến vào Úc tôi điều tra qua cái nhóm này bên đó làm sao, phải không? Cái tự động nó đi ra ngoài nó mượn tông đơn nó cạo để đi vô đây, quý vị có cho không hả? À? Không, quý vị không cho, không cho. Bây giờ tôi nói hoang để tôi điều tra nha cô Hồng Hạnh. Bây giờ có nhóm bên Úc thí dụ đó, nó vô nó xin xuất gia mà tôi chưa có biết nó, rồi cái tự động nó ra ngoài đó, nó ngồi đó, nó đi mua tông đơn, nó cạo đầu rồi nó đắp y sẵn, nó vô đây nó nói giờ ông chuyện giới cho tôi chuyện không? Dạ đủ chuyện. Bây giờ tôi thấy bây giờ quý vị cũng không chấp nhận cái hồng đảng. Bây giờ có nhóm người nữ nào xin thầy thì nói tôi nghiên cứu kỹ chưa, thì cái người đó tự động mua trong đơn cạo đầu vô đây bắt đắp y sẵn y thì kheo hồi đó là với sa di rồi. Quý vị có đồng ý, tôi hỏi vậy đồng ý cái cho mấy nhóm này tu không? Nó mới vô mà nó dậy vài bữa đó là nó lên này nó ngồi mẹ nó rồi. Cho nên Cho nên cái vấn đề quý vị để ý coi, nó khổ sở lắm. Thành ra vấn đề mình, Đức Phật cho mình cái quyền, giống như nãy cô Hồng Thị nói, khi sau khi ta nhập diệt, những cái kinh điển để lại quý vị có nghe, nhưng mà chớ vội tin và chớ vội không tin, rồi nhìn coi nó có ích lợi hay không. Mình nhìn giữa Công giáo và Phật giáo, các linh mục mới được quyền lên để mà giảng pháp âm, các bà sơ dù có giỏi cái mấy cũng không được lên giảng, có không quý vị? Nhưng mà Ni sư Như Thủy có giảng kinh không?
Dạ có.
Ni sư Như Thủy hồi sau khi Cộng Vô ngồi giảng cho mấy trăm ông tăng nghe đó quý vị. Hả?
Dạ.
Nhưng mà Ni sư Như Thủy gặp mấy thầy vẫn đảnh lễ, nhưng mà rồi mấy thầy ngồi dưới để nghe Ni sư Như Thủy dạy. Vậy bất bình đẳng chỗ nào? Hả? Ni sư Như Thủy hồi đó ở ngoài Viên Chiếu thuộc đệ thống của Hòa Thượng Thanh Từ, mỗi lần thiếu gạo ăn, tại vì ở ngoài Thường Chiếu là có Hòa Thượng Nhật Quang, à bây giờ Nhật Quang Hòa Thượng Chi Chơn rồi đó, bây giờ là kêu là tổ đình Thường Chiếu, và Ni sư Như Thủy như kia là bị trung Viên Chiếu, bây giờ là Như Đức đó, thì mỗi lần hết gạo là ra gặp thầy Nhật Quang, và con xin đảnh lễ bác kính pháp vì tụi con thiếu gạo ăn, là Hòa Thượng Nhật Quang chỉ xuống dưới lấy gạo mà chia rõ ràng lắm. Rồi mấy cổ làm nhà không được, nhờ mấy cái thầy trong này phải đưa người đó kêu là dần công. Như vậy Đức Phật ra lệnh là phải nhập hạ gần nơi có chư tăng để cần để mời việc sinh này sinh kia. Thành ra đối với thầy Đức Phật đặt một cái chuyện là mấy vị chỉ nói có một câu chào thôi à, phải không? Chào thôi, mà chào là cái gì? Phật chưa bắt lại nữa. Mà chính trong quý vị là tụng pháp hoa mà, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều thành Phật. Không có gì, ông đó là một ông tăng mà ông con trai, mình chỉ lại ông cái mà mình xin ông tùm lum mà. Thấy mới thấy rõ ràng không? Thành từ đó quý vị thấy rõ là bát kinh pháp thứ nhất là trong tăng chi bộ kinh của bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy các sư Thái Lan đều nói có, và các tăng đoàn của sư Thái Lan đều nói có. Mà cái ông sư mà ông qua ông ngồi giữa đàn là ông một trong những ông mà được vua của Dương Thái Lan rất kính trọng. Rồi bên cái nhóm của bên sư Tây Tạng mà các ngài cũng được Đạt Lai Lạt Ma dạy là có. Rồi tôi nghiên cứu từ những vị thánh tăng cao nhất tới bây giờ tôi chưa thấy ông nào mà dám nói giải quan cho Đức Phật hết. Hồi xưa bây giờ quý vị có thấy ai dám nói giải quan cho Đức Phật không? Hòa Thượng Thư Dân có dám nói không? Hòa Thượng Tiêu Hóa có dám nói giải quan cho Đức Phật không? Hòa Thượng Tịnh Không có dám nói không? Tôi không thấy, tôi chỉ thấy duy nhất bây giờ đi ngược về cái bằng cấp của tiến sĩ Thích Nhật Từ đó là không có trình luận án tiến sĩ, tức là không có học. Thì sau khi nghiên cứu điều tra, tức là ông đã đến thăm ở bên Hà bên Ấn Độ, rồi người ta tắt tặng cho một cái bộ đồ giống như ông Bill Clinton mà đi trường đại học U Đức thì nó tặng cho bộ đồ U Đức, đi vô bộ UC nào thì nó tặng, tức là một cái tiến sĩ danh dự chứ không có học, quý vị hiểu cho nó không? Ha. À, cái thứ hai nữa là quý vị nhìn tuổi của ông Thích Nhật Từ, bốn mấy tuổi, năm mấy tuổi thôi, nhưng mà ông á là được đề cử bổ nhiệm, các chức vụ ông làm là bổ nhiệm chứ không phải là do tăng đoàn bầu lên, đó là đảng Mặt trận Tổ quốc bổ nhiệm. Mà quý vị thấy Hòa Thượng Trí Quảng là một cái người học rất là giỏi, ổng đi qua bên Nhật cũng du học trước 75 và ổng trở về. Mà ông Nhật Từ này á, so với ông Trí Quảng tuổi đời tiểu hạ thì đáng cháu nội thôi, mà bây giờ cái ông Nhật Từ này quyền hành ngang ngang với Hòa Thượng Trí Quảng, cho thấy rằng tại sao không ai dám bẻ lý lượng của ổng. Giống như là thầy Thị Hiển nói gì, hả, bẻ tới Nhật Từ tức là bẻ tới đảng. Tại lâu nay đó chúng ta cứ nói à tôi ghét sư quốc danh, nhưng mình không có bằng chứng. Mà nói bây giờ nói có sách mách có chứng, tụi con nghe cái đoạn đó. Thành ra tôi hôm nay tôi xác nhận ba điều. Thứ nhất là tăng chi bộ kinh, cái hệ Pali, các sư Thái Lan mười mấy người nói tôi là có bát kinh pháp, thì truyền giới mấy người này mà ông nói phải có bát kinh pháp. Đó, thì chắc chắn là các sư Thái Lan là học Nguyên Thủy của Phật rồi. Mà các sư Thái Lan nói có, mà trong khi đó Thích Nhật Từ đó mới sinh 1967, sáu mấy, sáu tám, chín gì đó thôi. À, thì như vậy đó, Thích Nhật Từ là ai? Về tuổi đời đó cũng không có hơn được những vị kia, mà tuổi đạo cũng không hơn. Rồi những vị mà thánh tăng như là Hòa Thượng Hư Vân cũng không giờ giống quả phổ bát kinh pháp. Mà tôi thấy các vị Hòa Thượng Thiện Hòa, Thiện Hoa, Hòa Thượng Thanh Từ và Hòa Thượng Trí Tịnh cũng không ông bà nào, ông nào mà dám bỏ bát kinh pháp. Thì bây giờ quý vị, sau Hòa Thượng Trí Tịnh ngài chết như thế nào, xá lợi ngài như thế nào, Hòa Thượng Thiện Hoa, Thiện Hòa như thế nào, đại lão Hòa Thượng Thanh Từ cũng không dám bỏ bát kinh pháp, thì bây giờ Thích Nhật Từ lại nói là không có. Thì quý vị dùng cái đó coi ai đúng ai sai. Câu nói này tôi nói để tôi bảo vệ chánh pháp, để sau này khi mà cuốn băng này nó lưu truyền cho những thế hệ trẻ con cháu Diệu Quang Kỳ, thì nó có cuốn băng của Thượng Tọa Thích Thông Lai nói lên để bảo vệ chánh pháp. Hiểu không quý vị? Một vấn đề thứ hai nữa, mời Vũ Phong lên. Ở trong cái đoạn mà ông nói không có kinh ở trong không không có gì đó, con trong đó có đoạn gì được coi, đoạn kế không có kinh Lăng Nghiêm, ông được tha bạ vĩ bán, kinh Lăng Nghiêm không có. Cái gì chứ mình nói tới cái kinh Lăng Nghiêm đó là chúng tôi phải bảo vệ, vì cái Lăng Nghiêm mà chính Hòa Thượng Tiên Hóa nói ma dương là sẽ hủy bại. Mà ông Hòa Thượng Tiên Hóa là cái ông tương đương cái tượng đó, mà ông bị mổ tim mà ông dịch mấy chục năm mà giờ chỉ cần để cái á là hết. Thì chừng nào ở trong này á mà ai bị bệnh gì mà lấy hình thức dịch từ để vô cái mà nó dịch chết liền thì tôi mới tin. Không có, cái này tại vì không đối với tụi con thành vấn đề, nhưng mà cháu nội cháu ngoại của tụi con là sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì cái băng giảng này. Một cái chính sách cộng sản nó đưa một cái tên công an qua đây để mà nó phá đạo đó quý vị. Quý vị thấy tại Hoa Kỳ có ai dám đem vấn đề này ra mổ xẻ không? Úc Châu có không? Tại vì họ còn sợ, họ còn về Việt Nam. Không, cái gì của ổng nói mà mình nói phải show ra rõ ràng, nói có sách mách có chứng. Ngay ở Seattle này nè, có một sư bà cũng đòi hủy bỏ bát kinh pháp. Thành ra cái sư bà đó cất chùa 20 năm tới giờ cất không xong. Tại vì ông thầy nào lợi bà cũng nghe ngang hết, không ai giúp hết. Hiểu chưa? Bằng chứng nè, tại Seattle này hỏi Vũ Trung biết, mà Vũ Trung ở đây vắng nè. Cái bà đó hồi đó là cũng như sư phụ của Vũ Trung đó. Có chưa?
Tiếp của đại thừa.
Có cái đoạn đó con, thầy có để trong cái đoạn.
Cái bài đầu tiên chúng tôi khái quát về kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Đó, bởi vì lắng nghe.
Qua các phương diện sau đây. Vấn đề 1. Tựa đề kinh. Chúng ta thường gọi kinh này là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một bản kinh đại thừa rất quan trọng trong truyền thống triết học Trung Quốc. Người Trung Quốc rất hãnh diện tự hào về bản kinh này, vì đó như là cái quyển kinh nền tảng về việc phân tích bản chất của tâm. Mà theo các nhà triết học đại thừa Trung Quốc, toàn bộ nỗi khổ niềm đau con người và các chúng sinh trôi lăn trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới là do đánh mất chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng.
Nghe bỏ cái đoạn đó đi, nói cái đoạn mà ông nói không
giác và đại thừa khởi tính luận
vô cái đoạn mà ông chỉ nói là Lăng Nghiêm không phải không?
Mấy lại mỗi một vị tôn giả chứng đắc được từ việc chọn lựa một yếu tố trong 24 yếu tố vừa nêu, cả 7 bản năng, đó là điều rất dễ hiểu và mặc nhiên như là một quy luật. Khi một bản nguyên tác được dịch ra bằng nhiều dịch ngữ khác nhau dễ hiểu hơn. Bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh có một số kinh
một vị tỳ khưu tiếp nhận giới cụ túc trong vòng 20 năm thì được gọi là một vị Era, tức là thượng tọa. Càng đi sâu vào các vấn đề nhân bản như thế, chúng ta thấy nhiều vấn nạn được đặt ra về tính nguyên thủy của bản kinh này. Các học giả Phật giáo Trung Quốc nổi tiếng nhất là Lưỡng Trừng, qua tác phẩm Lăng Nghiêm Bách Lụy đã mạnh dạn chứng minh rằng bản kinh này được sản xuất tại Trung Quốc. Bách Lụy thật ra mới đủ là Bách Linh Nhất Quỷ, tức là 101 điều quỷ tạo trong kinh Tổ Lăng Nghiêm. Lần đầu tiên một học giả, người cư sĩ đã mạnh dạn đánh giá lại một bản kinh có một tầm ảnh hưởng rất sâu rộng về phương diện lịch sử từ thế kỷ thứ 7 tại Trung Quốc. Từ đó nó dấy khởi lên một cuộc tranh biện giữa những nhà hành trì kinh điển và các học giả cứu kinh điển từ góc độ dân bản học. Chính Tăng Tu Đại Tăng Kinh, một quyền nội khác thì ngài Bát Lạc Mặc Đế khái quát nội dung kinh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm có 10 chương, không phải
còn chỉ lấy cái độ mà ông nói là không phải của Phật thôi.
Vì chúng ta vẫn biết rất rõ Đức Phật đã khẳng định giáo hóa thần thông là quan trọng nhất trong các loại thần thông. Khái niệm giáo hóa thần thông do chính Đức Phật tạo ra, đang khi 6 thần thông, tức là 6 năng lực siêu giác quan đã có trước thời đại Đức Phật rồi. Giáo hóa thần thông được hiểu theo hai nghĩa: giáo dục là một phép màu, thần thông bay đến địa điểm bị nạn rồi dùng thần lực nắm hai người lẫn lửa, mà theo quan niệm dân hóa của Ấn Độ lúc bấy giờ đó là người siêu phàm thoát tục. Và đây cũng như là một thông điệp để cho thấy thái tử Tất Đạt Đa không còn là thái tử như ngày xưa nữa, mà đã trở thành là bậc đại giác ngộ. Như vậy việc sai ngài Văn Thù dùng thần thông bay đến địa điểm bị nạn rồi dùng thần lực nắm hai người trong nắm tay bay về chùa Kỳ Viên có lẽ rất là huyền bí và cũng có lẽ rất khó chấp nhận được. Đó là phần bối cảnh ra đời của bản kinh. Người theo học thuật thì chấp nhận vào trong bản học, người đặt nặng về hành trì đó thì không quan tâm về điều đó, mỗi bên có sức mạnh riêng. Nhưng tình dung sáng tạo nằm ở trong tư duy, đều là những đối tượng mà tâm liên hệ đến, tạo ra vô vàn các tiến trình phân biệt. Từ đó thế giới nhị nguyên chủ thể và khách tục và hấp dẫn trong chương thứ 3. Chương 4 khái quát về bản chất của bốn đại. Việc phương pháp tu Nhĩ Căn Vi Tông là kinh điển đại thừa, thuộc về Mật Tông chính thống và thuộc về Tịnh Độ Tông mang tính dung hòa. Có lẽ dựa vào trọng tâm của phẩm thứ 7 trên Tổ Lăng Nghiêm trọi về trí tuệ thông qua quán tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, về sau này tín ngưỡng dân gian của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đã làm cho Bồ Tát Quan Thế Âm từ vai trò triết lý quán tưởng trở thành là Đức Mẹ Từ Bi, một sự thay đổi rất là khác biệt về bản chất của pháp môn. Tức là từ cái trường của trí tuệ đã qua cái phương diện từ bi. Sau khi phân tích các ưu điểm và khuyết điểm của 24 hành giả La Hán và Bồ Tát, Bồ Tát Văn Thù được Đức Phật yêu cầu nhận xét, thì nhận xét của Ngài là phương pháp tu Nhĩ Căn Vi Tông là ưu việt nhất. Đức Phật đã tán dương lời nhận xét đó, khích lệ các hành giả thực tập theo. Trên nền tảng này, Đức Phật lần lượt trình bày trăm, có khi có giai đoạn
con đưa lại đi 50%. Chúng ta còn lấy cái đoạn mà tôi chỉ không cần nghe nhiều, ông nói lòng vòng, là tôi chỉ cần cái đoạn mà ông nói Kinh Lăng Nghiêm không có thật, chúng ta còn lấy là cái đoạn đó thôi. Và cái dấu cái số mấy đó còn làm cái lối đó thôi. Cái trở lại cái vấn đề, tại vì cũng sắp tới giờ hỏi nhà bếp mấy giờ thọ tay rồi. Hỏi dùm nhà bếp để tôi tính giờ. Một giờ ở thầy này nắm chương trình để thầy tính. Có tìm chưa ra mà, phải không? Không không, để nó đi, không có mở nghe con, không mở tiếng lên. Tại lý do đó là chúng ta chỉ không có nghe lòng vòng cái đó, ta chỉ nghe cái đoạn là ông nói là Kinh Lăng Nghiêm là giả, không có thật thôi. Rồi lúc đó chúng tôi sẽ chứng minh là Kinh Lăng Nghiêm là thật như thế nào, thầy sẽ chứng minh. Chỉ cái chỗ đó thôi, chứ con đừng có mở cái dài, tại thầy cứ để trong cái đó hát ra là cái đoạn con chỉ cắt lên, nãy thầy tưởng con cắt rồi, con đã highlight cái đoạn đó. Cái vấn đề bây giờ đó, khi mà ông nói giả đó, thì bây giờ tôi đi trước đi chứ khỏi mất công, chúng nữa là tôi nói chứng minh rồi tôi không mở ra. Bây giờ một đó là ông nói trước rồi đó, tôi sẽ cho quý vị debate, quý vị luận. Bây giờ ở trong này nè, có Ngũ Long Công Chúa, tức là năm chị em ở bên Arizona. Đâu đưa tay thầy coi đi. Tụi con lúc bố ba con cách đây 2 năm hả? 2 năm phải không? 3 năm. Ba con hấp hối bệnh nặng lắm, tụi con mới gọi cho sư phụ, nói bây giờ làm cách nào để lo cho ba con. Thì chính tụi con tụng Lăng Nghiêm. Thầy nói thì chính mấy năm chị em tụi con là tụng, tụi con tụng bao nhiêu biến Lăng Nghiêm vậy? Đưa lên. Tôi nói cái linh nghiệm của Lăng Nghiêm thôi, tôi nói trình tự những cái nhân chứng còn sống ở đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và tất cả tăng ni và bạn cùng tu. Từ 3 năm về trước, ba con có bệnh rất là nặng, tụi con tưởng là ba con cũng sắp đi rồi.
Yeah.
Nên ba con, tụi con có gọi thỉnh ý của thầy.
Yeah.
Để thầy giúp đỡ tụi con ý kiến phải sắp xếp như thế nào. Yeah. Nhưng mà thầy dạy tụi con tụng Lăng Nghiêm thì tụi con cũng đã tụng Lăng Nghiêm mỗi sáng rồi. Nhưng mà khi mà thầy bảo tụi con tụng Lăng Nghiêm thì tụi con tụng Lăng Nghiêm nhiều hơn, mà tụi con còn mở Lăng Nghiêm tại nhà cho ba con.
Yeah.
Rồi tụi con còn hướng dẫn ba con ngồi đó để nghe Lăng Nghiêm. Rồi mỗi trong nhà con bỏ cái cuốn Lăng Nghiêm tiếng Phạn mà 24 tiếng luôn. Yeah. Không có ngừng nghỉ. Rồi con thấy ba con getting better. Rồi tới bây giờ con tiếp tục dẫn hướng dẫn ba con đến nỗi ba con có thể tụng theo được Lăng Nghiêm chậm nữa. Rồi con thấy sức khỏe của ba con càng ngày càng tốt hơn.
Đó. Nhưng chứng sống, ông cụ đáng lẽ chết cái 3 năm rồi đó quý vị. Thiếu một con liễu thông nữa. Liễu thông mà bị hiệu là bi già đó. Ở làng Di Đà, Con Rô. Cô của nhân chứng, rồi cô kể luôn rồi. Chúng ta nói chuyện trước, chúng ta chỉ đem người thật việc thật trước đi, rồi sau đó mình mới mở nghe Thích Nhật Từ nói không có là nghe không có quyền lực.
Bây giờ con hết rung rồi quý vị.
Dạ hết rung.
Dạ chào sư phụ. Dạ. Con cũng là cái sức nói chuyện của con là không bằng cái trí
không cần
của ông Nhật Từ.
Nói đi. Dạ.
Nhưng mà bây giờ con đưa ra một cái bằng chứng bản thân con.
Dạ.
Hồi 3 năm về trước á, là sư phụ bổ tụi con đi qua bên thủ đình
để làm loa Tết.
Đã làm loa Tết.
Yeah.
Thì khi mà con về con bị tai nạn ở phi trường xe tàu này nè.
Yeah.
Ở phi trường xe tàu này thì nó mới đưa con vô bệnh viện.
Yeah.
Của xe tàu này con. Yeah. Con nằm cái đêm đó
đi thang máy bị té. Yeah.
Đi thang máy con bị té, đưa con vô đẩm con nằm. Quý vị biết không, từ chiều chập chập thôi là tôi quay, nghĩa là cái giường tôi nằm á hả, là tôi quay mà tôi không biết tại sao tôi quay, tôi không có đầu óc, tôi không có biết tôi quay, mà tôi quay mà tay chân tôi nó cứ đánh nhè. Ông tại sao ông kìm tôi vậy, mà tôi cứ nhào lách nhào lộn ở trên cái giường. Rồi một lúc á là có hai chị em của cô Diệu Quán đó.
Dạ Diệu Quán.
Ở tổ đình mình
dạ,
đó.
Đúng rồi.
Hai
dạ.
Chị em cô đó vô.
Diệu Quán Diệu Đế.
Dạ. Diệu Quán Diệu Đế dạ.
Dạ.
Vô ở tổ đình của mình.
Dạ.
Vô cẩm thăm con.
Dạ.
Các chị thấy con nằm khó khăn quá.
Dạ.
À, dùng dãy quá đi.
Dạ.
Các chị đó mới lấy cái cuốn Lăng Nghiêm ra.
Dạ.
Các chị tụng.
Tụng.
Rồi tại sao cũng tụng theo luôn.
Dạ.
Quý vị biết không, tụng được chừng một tiếng đồng hồ thôi. Tôi nằm tôi im ru là hồi nào tôi không hay. Mà tôi nằm tôi im ru mà tôi đập theo luôn. Tôi im ru mà tôi nằm. Mà các chị đó tụng cũng lâu, cũng vào khoảng 2-3 tiếng đồng hồ có. Nhưng mà tôi nghe là đại khái là các chị tụng chừng tiếng đồng hồ thôi là tôi đã im rồi. Tôi im tôi nằm im ru rồi. Rồi xong rồi chừng vào khoảng chừng 10 giờ tối là các chị đó đi về. Tôi tưởng đâu tôi im rồi tôi nằm đó. Các chị đi về chừng sư phụ qua chừng nửa tiếng hồ sau thôi sư phụ
là nó lại nó quậy lại tức là con mấy người chết á nhà mấy người chết trong
nó lại quậy lại con nghĩa là làm y lại cho cũ thì lúc đó ông tại trâu mới lấy cái cuốn
Lăng Nghiêm ra ông tụng
rồi con mới tụng theo
yeah.
Vậy là con mới ngủ được tới sáng. A Di Đà Phật chia sẻ cho quý vị thấy rằng linh hòa thượng tương quá mình đã dạy á là theo là sư phụ nói lại á thì Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Do đó mình đừng có bao giờ tin âm nhạc từ là không có Lăng Nghiêm. Các chị đó cứ tin theo Lăng Nghiêm đi, cứ tụng theo Lăng Nghiêm đi. Muốn gì được nhé, xin cái gì là Lăng Nghiêm rất là linh, rất là tốt quý vị ơi. A Di Đà Phật, chia sẻ chỗ đó thôi.
Bây giờ cái bản thân của tôi chỉ nói cho bản thân tôi quý vị biết rồi. Tôi bị ung thư vú năm 1987. Tới bữa nay là bao nhiêu năm quý vị? 30 năm. Khi mà cái hồ sơ bệnh lý của tôi á, là khi mà tôi nói thật là tôi bị đốt bộ vi sinh. Lúc tôi học ra trường xong tôi đi làm cho IBM thì quý vị biết IBM là lái quanh đầu quanh lúc đó có hai lane này. À, thầy ở trên Túc Bật Tino, tôi còn nhớ cái zip code là 94087. Đó. Cái Sunnyvale là 94086. À. Lúc đó tôi có hai căn nhà, một căn nhà Sunnyvale và một căn nhà Túc Bật Tino. Mua bằng cái stock option. Nói giọng hiểu rồi. Nhà lúc đó rẻ mấy chục ngàn. Nhưng mà khi bắt đầu lái đi làm thì nó lại thấy tự nhiên freeway nó biến thành 4 lane. Là mình thấy đốt bộ vi sinh đó. Là tôi lái vậy tôi tạt qua tạt lại và bắt đầu nó seizure, tức là tôi giật kinh phong. Seizure tức là giật á. Thì tôi không có control được, nó quay nó giật vậy là tôi kêu là Việt Nam kêu là phong xù đúng quý vị biết không? Thì cái chân tôi nó đạp thẳng vậy là cứ vô cái chân ga và nó lủi mà lúc mai lúc đó trên cái đường quay vào xuống chỗ khu ông á, gần chỗ ông á, chỗ mà giờ vô nhà ông tôi nhớ thì nó lật xuống chỗ là cái đó là gió pháp không à. Tôi lật cái chiếc pinto xuống và sau đó là tôi tỉnh dậy là vô tôi thấy là ở trong Stanford. Và sau đó thì họ cắt trên cái đầu tôi thì họ nói tôi bị cái bú. Bú mà kêu là ác tiệp bú. Nó ép cái mắt tôi thành ra tôi bị giật và nó biểu nó ký cái giấy là đầu tiên nó biểu là revoke cái license của thầy, có hiểu tôi nói không bác sĩ á. Hồi đó là nó kêu là nó không cho lái, revoke cái license tôi ngay. Nó nói là nó bấm lỗ và nó gọi cho tụi DMV là hồi xưa đó nó đón, nó nói là revoke cái license là không được lái xe tại nguy hiểm và nó cho uống cái loại thuốc tôi nói đây là những người có trình độ pha là dilantin. Có biết cái dilantin không? Con học con biết dilantin là loại thuốc để cho mình không bị dịch kinh phong. Và cái loại thuốc này cho tôi uống là 6 viên một ngày mà nó uống rồi đó nó bắt tôi phải thử nước tiểu. Coi tôi có giật không? Không uống đâu, mà uống cái đó vô đó là cái răng nó giật hè luôn quý vị. Tôi nói là con hiểu, con là bác sĩ thì con biết nè. Uống như vậy thì nó bớt giật và đồng thời nó nói tôi phải ký giấy mổ. Nếu không là tôi sẽ bị coi như là nó bú nó ấn ra là tôi sẽ mất hết toàn bộ tôi trở thành là cái người là thực vật luôn á. Tôi sẽ nó bứt thần kinh đó. Thì tôi hỏi mổ bảo đảm là bao nhiêu? Ông nói không có qua lăng ti, tụi Mỹ không nào nó qua lăng ti. Tôi hỏi mổ ra thì sao? Nó nói là mổ ra thì ông sẽ cái bú nó không có phát triển nữa. Thì còn vấn đề mà ông có một bảo đảm 100% ông trở lại bình thường chúng tôi không có biết được. Nó lúc nào nó cũng nói vậy. Thì thầy lúc đó thì buồn, thầy cầm cái hồ sơ đó và thầy đi. Nó biết định ký thầy nó hỏi có thân nhân không. Thì lúc đó thầy có thân nhân hay có mình thầy ở Hoa Kỳ năm 87 chứ. Thầy qua Mỹ năm 80 thì 87. Lúc đó thầy buồn thì thầy chạy lang thang lết thết chạy cái bình tô chạy riết lên mà lúc là bằng lái là bị thu rồi nó quý vị. mình nghe mình. Quý vị không có biết đâu, khi mà quý vị nghe nó ung thư mà nói, nó nói thầy chỉ còn sống không mổ đó thì thầy có 6 tháng thôi, còn mổ thì có thể là chemo đồ đó thì có thể là vài năm. Mà quý vị giờ thì quý vị thấy gì, mà khi quý vị rơi vào cái đó, quý vị thấy thiên đường sụp đổ, tài sản nhà cửa mình thấy nó đảo lộn hết. Ai mà đã từng vào cái cảnh giới đó thì mình mới thấy đối diện với cái chết. Bởi vậy ta nói là phiền não là hạt giống của Như Lai là vậy đó, thấy không? Thầy mới đi, mà lúc đó là thầy tính ra đời rồi, coi như thầy chuẩn bị coi như là sắp ra đời rồi. Tại vì ở Việt Nam là đi tu, má chết đi tu không có hiểu đạo. Mà khi mà qua tới đảo rồi, qua tới Mỹ rồi đó, thì hồi đó qua tới đảo thì thấy tùm lum, mà hồi đó cái thời đó qua đây thì nói chung nói luôn năm 80 qua đây thì chùa có giá lắm, tại lúc đó thiếu thầy. Nhưng mà tôi thấy là thì chùa đâu có ngon bằng đi học làm kỹ sư, thì vô đi anh ra college học 2 năm nó trăng phơ lên, nói vậy con hiểu rồi, nói thầy nói mình học rồi ra kiếm tiền. Thì đầu tiên ra thầy vô là lúc IBM nó nhận thầy lên năm 87 là có 45k năm, nhưng mà 45k hồi đó nhiều lắm nha quý vị. À, nhà đó thì chỉ có mấy chục ngàn à. Tôi nhớ là tôi vô tôi chỉ đưa, tôi có dốt của IBM mới nhận làm, thì nó bán tôi cái nhà là coi như đau có 5 ngàn. Tôi mua cái căn là tôi còn nhớ cái số nhà là không quên, mà cái zip code là 94087. Thì realtor nó mua luôn căn nữa đi, 94086, cái là Cupertino, cái Sunnyvale. Mà hai cái đó về nhà đó vài triệu không à. Nhưng mà thôi là làm thì tôi tính là bắt đầu làm như vậy, có nhà cửa đâu đó rồi stock option nó cho nó dày, nghĩa là từng một năm sau bán là có trong tay, là coi như là ngon lành, thì tính có vững vàng rồi đi kiếm vợ này kia, là coi như là sống ngoài đời, đang dệt mộng này kia, nghĩa là đụng cái là chạy bị đốt bộ vi sinh đó quý vị. Bắt đầu tôi mới mặc cái bộ đồ, sau khi từ Stanford đi ra, nó cho thầy uống, nó ở trong bệnh viện đó từ phòng ICU rồi nằm đó ra, rồi nó biểu thầy trở về đi thu xếp thì ghi ký với mổ, thì bắt đầu thầy uống Dilantin mỗi ngày 6 viên. Nói Dilantin là con hiểu rồi, thì nó không giật nữa. Nhưng mà tôi chạy là coi như chạy illegal rồi đó quý vị, nó không được lái. Nó biểu tôi là kiếm người mà tôi lén lén là bệnh viện, là nó không để ý nữa, là tôi lái xe đi chạy riết là khoảng từ cái Stanford mà đi riết 3 tiếng mấy đồng hồ thì lạc vô the city of 10,000 Bồ Đà đó quý vị. Không thì đồ đó hòa thượng cái chuyện đó quý vị cứ nghe, và sau đó tôi cũng cần nói quý vị cứ coi lại cái chuyện tôi vì sao tôi là tu sĩ đó thì quý vị sẽ biết. Cho nên và cái bằng chứng mới đây nhất mà tôi chính hòa thượng Tiên Quá trị thầy bằng thầy chú Thủ Lăng Nghiêm, và bắt thầy Thủ Lăng Nghiêm riết giờ hết và sống hối thôi. Và mới đây nhất là 2 năm bác sĩ Gia Lê Gia đó, bác sĩ Gia mà làm ở trong cái bo đó là bác sĩ chứng minh là chính ổng là cái người, tôi không có tiền mà đi cắt ken lại đi nằm trong cái phòng mà kêu là cái gì là em gì đó, em ai phải không, cái gì mà nằm đó mình cái lỗ gì trồng tròn đút vô đó. Thì bác sĩ Gia ổng tốt, phải đúng nói ổng tốt, ổng bỏ tiền ra ổng nói thầy con đi cắt ken lại cái bú của thầy coi sao, tại ổng cũng lo đó, ổng nói là phải coi lại. Ông hỏi từ 87 giờ thầy có đi lần nào, tôi nói từ khi gặp thượng tiên quá giờ tôi không có đi khám. Thì phải nói công nhận là bác sĩ Gia với cô Diệu Vân rất là tốt, tôi nói cái này có lẽ là ông nghe lại. Thì MIA tức là vô đó đút vô nằm trong cái phòng để nó cụp lại cái đầu, không biết không, thì cũng nhiều tiền lắm mà thầy thì không có làm cái đó. Ông hỏi thầy cái hồ sơ bệnh lý cuối cùng, thì tôi nói là 1987 tới giờ tôi không có đi bác sĩ nữa, tôi cứ bệnh là tôi trị Lăng Nghiêm. Thành ra ha ho ha cảm bất cứ gì tôi cứ tụng Lăng Nghiêm hồi nó hết. Thì ông nói không có được, nói là nói chứ phải cắt kem cho nó rõ. Thì chính ông đưa tôi vô đón lấy cái hẹn, và ông đứng với một cái người thích nước sinh, và họ đưa vô họ chụp á, họ chụp bằng cái kiểu mà cái bằng cái dĩa luôn, và họ cắt kem từ cái đầu tới cái chân tôi luôn. Thì cái đầu họ làm rất kỹ ra, thì cái bú nó giờ nó mất hẳn luôn quý vị, so với cái hồ sơ của ký cái giấy hồ sơ của bệnh viện mà 87 biết không, nó có cái bú nó chụp gì thì nó compare lại với cái 2015 á thì nó mất hẳn. Thì như vậy tôi hỏi, nếu mà Lăng Nghiêm là giả đó thì tại sao tôi tụng tôi hết vậy? Nếu Lăng Nghiêm là giả thì tại sao ba của Ngũ Long công chúa giờ này còn sống vậy? Nếu Lăng Nghiêm là giả, tại sao sư cô Hồng Hạnh bị té máu đầu đập từ cái thang máy xuống nằm bất tỉnh rồi ba quỷ là kéo đi, mà Diệu Quán Diệu Đế vô tụng cổ hết, rồi kế đó cái thẻ cũng sâu lắm, té trên cái thang máy đó, phải không? Cổ mà gặp tôi nằm giả tại phi trường, tôi có mặt tiểu rồi. Té tại phi trường, trời ơi, té tại phi trường nó có bảo hiểm, lại cổ khờ quá gặp tôi nằm giả tôi giải rồi. Thật chơi vui nó, bởi vì thấy từ đó những cái này là thầy, bây giờ mày nói chuyện giả không biết, nhưng mà nếu mà giả thuốc giả làm sao mà thuốc giả làm sao mà trị được bệnh thiệt, kinh giả làm sao trị bệnh thiệt, chỉ có một cái răng giả mà lấy tiền thiệt. nha sĩ đó. Nha sĩ làm răng giả hay làm gì? Quý vị bị hư răng, trâu này đi làm gì? Làm răng giả. Nhưng mà quý vị ngu quá lại trả tiền thiệt. Từ nay đi nha sĩ hả? Nếu mà làm răng thiệt á thì mới trả tiền thiệt, mà răng giả trả tiền của hồ tặc thôi. Trong đời nó có một cái lạ lùng nha. Cái gì á, đồ thiệt mới trả đồ thiệt, phải không? Mua iPhone thiệt thì trả bằng đô la thiệt, phải không? Mua xe Toyota thiệt thì trả bằng tiền thiệt, mà đi làm răng giả thì mà trả tiền thiệt là ngu. Trả răng giả mà trả tiền giả. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, nói cái gì đó, tại vì tôi nói cái này đó là để tôi muốn chấn chỉnh lại, ngày nào Lăng Nghiêm còn là Phật Pháp còn. Bây giờ quý vị thấy hầu như các ngôi chùa đều hủy bỏ, do Thượng Tọa Thích Nhật Từ nói cái bài này lâu rồi, cho nên bây giờ giải trong Tăng Ni Trường Hạ, cho nên bây giờ hầu như các sư họ không tụng Lăng Nghiêm nữa. Bây giờ quý vị kiếm những ngôi chùa Thượng Liên còn không quý vị? Ít lắm, rất là ít, ít lắm. Ngôi chùa nào mà có tụng Lăng Nghiêm, ngôi chùa đó kêu khởi như là có Phật Pháp. Tôi chỉ nói thẳng câu rồi à. Quý vị đừng có giỡn. Mà một trong những cái phô qua mà tôi sử dụng để mà quý vị sẽ học, chiều thứ sáu này, là chiều thứ sáu là 10 giờ khuya tới 12 giờ tôi bắt đầu tư vô phá phô qua. Tại vì chúng ta còn thời lễ lại sám hối, chúng ta phải tụng xong Quyển Hạ. Chiều nay chúng ta tiếp tục lễ sám hối. Ngày qua lễ mới có 200 lễ mà thấy tụi con sửa lơ à. Thấy không, mình lại mát mẻ như vậy mà lại sửa lơ làm sao. Thành ra lại xong, lại xong cái chiều nay thì ngày, thật ra cái tôi sẽ dạy với quý vị ngày tối thứ sáu, tối thứ bảy ha, là coi như quý vị nắm được cái căn bản rồi quý vị về làm. Tại vì tôi cái lễ vừa qua là tôi tiền cho bao nhiêu người đó, thì chút nữa Diệu Khai lấy cái danh sách giùm cho thầy bao nhiêu người vậy. Rồi tu sĩ, à, tùy tu sĩ cũng phải nắm, tại vì tôi hiện tại tôi chỉ có 20 cái bộ đồ để mà tu phô qua thôi. Hiện giờ tôi có 20 bộ thôi. Thiếu thì tại vì tôi phải order thêm, nhưng mà không sao, tôi quý vị biết cái món đó tôi sẽ order thêm, tại vì hôm trước tôi dự trù khoảng 20 người thôi. Thì bên tăng hay bên ni gì đó ai muốn học thì tôi cứ lại gặp cô Diệu Khai luôn để tôi tính vấn đề mà chúng tôi mua những cái khí cụ để mà tu phô qua. Nha. Thành vấn đề không phải là thầy ghét gì những từ hết, nhưng mà tại vì Hòa Thượng Thiên Hóa ngài đã nói một câu này. Quý vị biết không, ổng có những đoạn vậy quý vị sẽ mở ra. Ổng nói là chuyện văn thù, mối tình của ngài A Nan và Ma Tăng Già là cái quyền thoại của Trung Quốc đó. À, quý vị đừng có hở một cái là đổi thừa. Kinh Lăng Nghiêm nó du nhập vào bên Tàu đó là do cái người Trí Giả Đại Sư, ngài biết có một cái bộ kinh Lăng Nghiêm mà ngài một câu tăng mà ngài đánh lễ hàng ngày 18 năm mà ngài, khi ngài qua đời ngài còn chưa thấy được bộ kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta Đảng Cộng sản Trung Hoa nó mới chiếm nước Tàu năm 1949 thôi, chứ đừng có cái gì cứ hở là ghét người Tàu. Không phải ghét Đảng Cộng sản Tàu, chứ mày ghét người Tàu là ghét luôn cả cô Nguyên Hậu luôn sao, thấy không? Tàu này là tàu của Trưởng Giới Thạch, tàu này cũng tàu tị nạn luôn á, chứ đừng có lầm. Thành ra đối với sư phụ đó là tôi phải nói bảo vệ. Hòa Thượng Thiên Hóa, quý vị mấy ngày nay tôi bỏ lên những cái trong web của thầy đó, Hòa Thượng Thiên Hóa giảng đó, ngay thời Hòa Thượng Thiên Hóa còn mà có những người vẫn đánh phá Ma Dương, nó vẫn nói là kinh Lăng Nghiêm là quỷ tạo. Hòa Thượng Thiên Hóa ngày nói là nếu mà kinh Lăng Nghiêm là giả ngày chịu địa ngục, có không quý vị? Thì như vậy rõ ràng, ông đưa tay lên coi, ông nè, ông một cái người Phật tử mà bị mổ ở đây nè, mà ông bị bệnh hoạn mà tôi chỉ tặng cho một cái tượng Hòa Thượng Thiên Hóa mà ông hết tới bây giờ nè. Thì bây giờ nếu mà ông Hòa Thượng Thiên Hóa ông dám nói cái bộ kinh này á mà giáo đội địa ngục, thì ổng là, nếu ổng là phạm tăng á thì làm sao mà con đeo cái hình của Hòa Thượng Thiên Hóa mà con lại hết bệnh được à. Mà chính tôi nói thật là Hòa Thượng Thiên Hóa chỉ cứu tôi bằng một cái, ổng không phải là bổn sư của tôi mà kêu là ân sư, là người cứu mạng. Thành ra những cái gì Hòa Thượng Thiên Hóa để lại tôi phải có nhiệm vụ để mà trả ơn thầy, như vậy thôi. Thành ra trước khi á tôi đưa lên, Hòa Thượng Tịnh Không cũng có giảng thử lên nghe không quý vị? Có, tôi mới bỏ lên trong web của tôi, bỏ lên cái Facebook của tôi. Tôi có hai cái Facebook, một cái quý vị thấy là Di Đà Indo con rô, và một cái nữa là hình tôi ở Hawaii, là hai cái Facebook của tôi. Thì quý vị biết rằng những cái đó tôi đưa lên cho thấy rằng trong cái khóa tu năm nay quý vị sẽ thấy ổng nói Hòa Thượng Tịnh Không mà tu tâm thời hệ niệm là coi như là ổng phỉ báng tào lao luôn, ổng phỉ báng Hòa Thượng Tịnh Không kinh khủng lắm. Nhưng mà quý vị nên nhớ Hòa thượng Tịnh Không á, là cái người đạo cao đức trọng, mà mỗi một cái pháp hội ngày giảng á, vài chục ngàn người. Đừng có giỡn mặt thôi. Nói về tuổi đời đó là ông Nhật Từ cũng đáng cháu cố thôi, mà tuổi đạo thì đáng cháu sơ thôi, không có đụng được mà nói. Tại vì mà cộng sản thì nó chả có sợ ai hết. Cho nên tôi chỉ nói cho quý vị nghe là tại vì lâu nay đó cộng sản nó đang đánh vào Hoa Kỳ tất cả mọi mặt. Ở các cộng đồng thì nó đưa người vô để nó chia rẽ, đưa con du học sinh qua đây làm ăn đủ thứ chuyện đầu tư bên đây, mà về tôn giáo thì đưa những cái người sư quốc danh ra giảng. Ngày nãy quý vị thấy tầm bậy tầm bạ. Bây giờ tôi nói chiều nay Phong phải lấy những cái đoạn đó, tôi muốn có nhiệm vụ trong cái trường hạ năm nay. Tôi cũng là trường hạ chút nữa, có một cái đoạn ổng giảng tại trường hạ, ổng giảng rất là bậy bạ luôn. Ổng nói tụng chú Đại Bi không có linh nghiệm gì hết, phỉ báng luôn chú Đại Bi luôn. À, Địa Tạng cũng hòa quỷ tạo luôn. Nhưng mà có cái đoạn thì bởi vậy cô từ từ mà lên máu. Có một cái chuyện nữa, ông nói không có kinh Địa Tạng, không có Phật Di Đà. Rồi con nghe cái đoạn đó chưa có clip, nhưng mà rồi có cái đoạn đó tôi sẽ lấy. Má của ổng là Sayini gì quý vị biết không, có trên clip à. Qua đời ổng lại thỉnh các vị hòa thượng lại niệm Phật. Trong ổng nói không có 49 ngày mà Sayini, tôi chậm nói tôi tôn trọng bà, tôi không nói thôi, bà qua đời ổng lại thỉnh cái gì hòa thượng đội mão, hòa thượng đội mão Địa Tạng để mà tiếp dẫn. Như vậy ổng làm gì vậy? Ổng thường nói là mấy ông thầy đó đặt ra 49 ngày cúng thực thất lại đi kiếm tiền, lợi dụng người ta. Như vậy ổng là cái người nói không có 49 ngày, không có thực thất, không có đám ma, chết lại đi liền. Như vậy ổng thỉnh cái gì hòa thượng ở Việt Nam để mà làm mũ Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, rồi ổng chính miệng niệm em có ổng là một vị đại đức niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư về Phật, cho mấy ổng niệm để làm cái gì? Khi động đó mấy ông kia không có. Bây giờ trả lời giùm đi, tại sao ông dạy một đường mà mẹ ông chết ông làm một nẻo? Có cái đoạn đó quý vị muốn coi cái, tôi sẽ đưa cái đoạn mà má ông làm đám ma đó. Ông nó không có Địa Tạng mà ông thỉnh cái hòa thượng đội mũ Địa Tạng làm tiếp dẫn để cầu siêu. Rồi ông nói không có kinh Di Đà thì chính quý cần hòa thượng vô tụng kinh Di Đà mà em ông cũng Nam Mô tiếp dẫn đạo sư ở Di Đà Phật. Tôi không hiểu được. Cái gì trả lời đi. Có thể ổng là một cái người được cộng sản đó đào tạo, mà quý vị biết cái chức vụ ổng nắm á là được bổ nhiệm bởi mặt trận. Mặt trận gì? Mặt trận Tổ quốc. Mà một ngày nào đó đảng cộng sản nó sẽ tấn công ổng lên là tăng thống của Việt Cộng, là lúc đó ổng xóa bỏ kinh hết. Tây Sơn hỏi ổng về vấn đề mà chú Dược Sư, ổng nói kinh Dược Sư cũng không có luôn. Mà trong khi nó có một bản dịch, ổng dịch ra kinh Dược Sư, chú Dược Sư nữa. Có một đoạn, bởi vì biết cái đoạn ổng trong dịch chú Dược Sư không? Trời đất ơi, ổng dịch ra chú Dược Sư tiếng Phạn, mà ổng nói là không có tinh thần Dược Sư, tôi cũng không biết ông này là cái gì nữa. Không, tương tự quý vị thôi, đã phá luôn cả chú Đại Bi luôn nha quý vị. Đừng có giỡn mặt. Thành ra cái tam thời hệ niệm của Ngài Trung Phong ổng cũng đã phá rồi. Ổng nói Hòa Thượng Tịnh Không là coi như dụ người ta, đã phá luôn cả Hòa Thượng Tịnh Không. Thì tôi thấy trong lịch sử này, cái người mà đã phá kinh Lăng Nghiêm, cái người mà đã phá những bộ kinh Địa Tạng, và cái người này là thuộc loại là gì? Là chỉ có Ma Dương thôi, chứ không có ai, không ai dám làm chuyện đó. Quý vị biết cái tội đó, cái tội mà chỉ cần nói tụng kinh Địa Tạng không có công đức á. Là ngày qua Đức Phật nói khi mà đọa vào địa ngục rồi đó, cái thế giới này hoại xong là đi qua thế giới khác, có không quý vị? Mà ổng là cái người nói không có kinh Địa Tạng nữa, thì ổng này là có nghĩa là ổng tiêu rồi. Ổng chỉ hết cái phước đời này là ổng xong rồi đó. Thật sự là cái người mà đang đắp áo của Đức Phật, đang đắp áo là của tỳ kheo, đang ăn cơm của Phật, mà lại nói ông đi giải quan cho ông Phật. Bây giờ có ngày nào đó quý vị vẫn là đệ tử của tôi đắp y cho quý vị, mà quý vị lại nói tôi không có trí huệ chế ra cái bát kinh pháp không đúng, rồi quý vị lại giải quan cho tôi, dạy cho tôi, thì quý vị là cái gì? Tôi là cái gì? Trong khi đó ở chùa là ổng không thờ Di Đạo, cũng phải thờ bổn sư chứ. Mà ông vậy là ổng ngã mạn hơn cả bổn sư nữa. Quý vị thấy rõ một cái sự mà đánh phá vào đạo Phật kinh khủng. Tại quý vị coi thường lắm, nhưng mà những cái hình ảnh này nó nằm ở trên YouTube nè, nó nằm ở trên đó đó. Sau này con cái của quý vị á, nó đọc cái này là hại tụi nó xuống hết. Lúc đó quý vị có thấy là nó sẽ phỉ báng kinh Địa Tạng, nó có đọa không quý vị? Nên vị bán kia lợi nghiệp nó có đỏ không? Thầy nói việc làm của thầy không phải cho thầy. Quý vị dư sức rồi, quý vị coi đó là như cỏ rác. Nhưng mà cái thế hệ mà sanh trưởng tại Hoa Kỳ nè, làm sao? Cái gì thầy có đánh tàn phá? Tôi hỏi quý vị trả lời giùm tôi đi. Trước đây 5 năm chùa Hoàng Pháp có chương trình niệm Phật không? Phật Pháp nhiệm màu hay không? Hết thầy này thầy kia lên bắt đầu kể tôi bị bệnh, tôi niệm Phật sao hết, tôi trụ chú đại bi hết. Cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu hay quá quý vị không? Hay quá hay. Rồi các hàng ngàn đứa nhỏ lại tu Pháp Môn Niệm Phật rầm rộ lên. Quý vị thấy rõ ràng không? Mà bây giờ này á, Việt Cộng nó đang xóa cái chương trình, tự nhiên không còn chương trình Phật Pháp nhiệm màu nữa, mà đổi qua cái chương trình ca nhạc của chùa Hoàng Pháp. Có không quý vị? Quý vị thấy thầy chân tính là một vị chân tu, tôi không nói tại vì quý vị nói thầy chân tính là một bậc chân tu, nhưng mà giờ ông ở trong nước Việt Cộng nó bắt chuyển với ông phải chuyển thôi, ông dám cãi không quý vị? Cãi. Thầy chân tính hồi đó là tổ chức mấy cái khóa tu niệm Phật lớn không quý vị? Lớn lắm. Mà bây giờ tại sao nó đổi vậy? Rồi quý vị thấy những vị thầy giảng sư như Thích Thiện Thượng bây giờ cũng giảng niệm Phật là tà ba ngoại đạo cầu giảng sanh, có không quý vị? Ủa tại sao nó đổi tông hết vậy? Rồi chính thầy chân chính cũng nói là không tin của Phật Di Đà, xong thấy Phật Di Đà hiện ra khi ngài thấy trí tịnh nhập. Phật Di Đà hiện ra, tại sao cô này lúc mà cô vô bệnh viện cổ thấy ma mà ngày khác không thấy? Tại vì khi cái từ trường mình đã yếu rồi, lúc đó thọ mạng cô sắp hết rồi, cô sắp hết. Nếu mà cô không nhờ thần chú là nghiêm, lúc đó cô chết rồi. Thì cô đi vào cái lời đó nó kéo đó. Trong kinh Địa Tạng có hay không? Quý vị thấy những bây giờ mình coi nè, trước khi người sắp chết lâm chung đó, nó hiện làm về bà con để mà nó dụ mình đi vào cái đường ác. Quý vị kể lại những người nào đã chứng kiến má mình hấp hối, ba mình hấp hối, bà hấp hối, có phải là thí dụ má mình nằm đó là kêu bà ngoại, ông ngoại thấy được những người đã chết mà nó hiện ra nó giả làm người thân, có chưa quý vị? Thì những cái gì trong kinh Địa Tạng nói đều có hết. Mình khi mà sắp chết sẽ thấy được người âm, rồi thấy được những người mà đã như là đã qua đời rồi về kêu gọi. Thì cái kinh Địa Tạng nói vị lộ quỷ thần á, nó muốn kéo người đó đi vào đường ác, nó giả làm thân nhân để nó kéo. Kinh Địa Tạng nói gì có đó hết mà. Kinh Địa Tạng có cái gì sai? Kinh Địa Tạng dạy á là sao? À, đọa địa ngục là ai? Là những người thầy tu mà không phải làm thầy tu, sa môn mà phải làm sa môn thì đọa vào vô gián địa ngục. Nói có gì sai không? Mấy ông mượn đạo tạo đời có là sẽ đọa địa ngục chứ còn gì nữa quý vị? Rồi nói là bất hiếu sẽ đọa địa ngục, rồi giết hại chúng sanh sẽ đọa địa ngục. Trong kinh Địa Tạng tôi thấy không có cái gì mà sai trái hết á. Mình dùng trí huệ coi, trong kinh Địa Tạng có dạy cái gì là bậy không quý vị? Cha mẹ chết trong 49 ngày, ổng nói không có 49 ngày nữa, ổng nói chết không, chết rồi đi liền. Ổng phá bạ đó những cái đó hết. Thì bây giờ cái tư cách ổng không có nghĩa lý gì hết, tại vì cỡ những bậc đạo cao đức trọng không trong đấy. Mà tôi nói đây là cho cái thế hệ sau này tại Hoa Kỳ, cái đó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Khi mà đứa nhỏ tại Hoa Kỳ nó nghe ông này là tiến sĩ Phật giáo Thích Nhật Từ mà nói là nó tin. Mà thật ra tôi chưa từng nghe nói là tiến sĩ A Nan, tiến sĩ Xá Lợi Phất, mà tôi chỉ nghe mấy ông già kêu là trưởng lão, mà mấy người thường kêu đại đức. Có không quý vị? Thành ra cái chuyện ở thế gian không bao giờ có, mà giờ là tiến sĩ đại đức, tiến sĩ Phật học mà giảng kiểu đó là mấy đứa nhỏ nó kẹt liền. Nhưng mà tôi xác nhận bác sĩ Tây Sơn nói là sợ không có lượng án tiến sĩ của Thích Nhật Từ ở trong cái đại học đó. Thì giả thì tôi không biết, cứ hỏi bác sĩ Tây Sơn. Còn ông nói cái hiện tượng mà 8 tiếng đồng hồ đó chết rồi mềm á, không có. Thật sự bây giờ thầy nói được, có bác sĩ Quỳnh Minh ngồi đây nè. Một con người, ông nói là hiện tượng oxy hóa. Đúng, con người chúng ta chết sau mấy ngày đó, 36 tiếng đồng hồ thì bắt đầu nó tự hủy hoại, nó tự nó mềm lại. Nhưng mà bắt đầu chết chừng 4 tiếng tới 8 tiếng là nó cứng ngắc à. Mà nó khi trì niệm Phật há miệng ra rồi nó căng ra mà mình niệm Phật nó kéo lại. Là cái chuyện đó là kêu là cái chuyện huyền thoại đó. À, rồi chết có mùi hương, chết có này kia, ổng không có tin, ổng không tin những cái đó, nó có những cái bài ổng nói ổng không có tin hoàn toàn. Nhưng mà ổng tin trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đố không trái. Cái gì thấy rõ chưa? Rồi ổng tin cái nhà ngoại cảm gì, ổng nói không có ma luôn. Nhưng mà ổng Thích Nhật Từ, ổng nói không có ma, không có địa ngục, nhưng mà ổng lại tin cái nhà ngoại cảm gì đó. Phan Thị Bích Hằng. Mà Phan Thị Bích Hằng đi tìm những hài cốt của cộng sản chết, mà bây giờ nó báo cho Phan Thị Bích Hằng nó là gì, là ma cho cậu. Nhưng mà ổng không tin ma, mà ổng tin nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. À, Bây giờ con lấy được cái đoạn ông không nói không có kinh Lăng Nghiêm chưa? Rồi rồi coi ông phỉ bán Phật không con ơi, ông đang chửi ông già, ông là mặc dù ông đang là có bằng họ Thích.
Nghiêm rất là nghi thức tục sang một cái làng, người dưới cấp cao đó không được nhìn người dưới cấp thấp, không Ananda đó đẹp chỉ thua 1/10 với Đức Phật thôi. Sau này khi Đức Phật chết đó, mỗi lần nhớ Đức Phật đó, người ta tới nhìn ngài Ananda để ghiền. Cái đẹp của ông nó như thế, cao 1 thước 90, da trắng hình chữ V, cơ thể 6 múi, thông minh tuyệt vời.
Ông nói gì đó mục sư đó,
hành chấp pháp giảng đơn là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu, cũng giống như Đức Phật. Cô gái mới đem lòng yêu Ananda, và sau đó đó thì Đức Phật biết được mới hóa độ cô gái, và trở thành cô gái trở thành một nữ tu về sau này. Thì dựa vào cái câu chuyện đó đó thì Trung Quốc mới thêm một cái tình tiết về sau, đó là Đức Phật đã biệt phái Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến để đọc và làm cho cô gái này đã không còn bùa mê thuốc lú, không còn yêu Ananda nữa. Cái câu chuyện đó là Trung Quốc thêm vào nha, còn cái gì lịch sử đó chỉ có phần đầu thôi. Và từ dạo đó đó, tại Trung Quốc nói chung, nói riêng và các nước theo đại thừa nói chung, người ta tin rằng là thằng chú Thủ Lăng Nghiêm đó có khả năng đã chuyển hóa được năng lượng tính dục và tình yêu. Trên thực tế đó, rất nhiều người tu sĩ Phật giáo Việt Nam là có mấy chục năm trì tụng chú đề đại về Thủ Lăng Nghiêm vẫn ra đời. Sao?
À, tức là ổng nói là tụng Lăng Nghiêm mà vẫn ra đời, thấy không? Ổng không có tin. Thật ra tôi nói đó, tụng Lăng Nghiêm, nhưng mà tụng Lăng Nghiêm như thế nào, có cử ngũ vị tân hay không hả? Tôi hỏi quý vị, tụng Lăng Nghiêm nói mấy ông thầy tụng mấy chục năm mà mấy ông thầy tụng ra đời, có lẽ là ông thầy đó là ông nói tụng Lăng Nghiêm chứ có tụng không?
Dạ, chưa chắc.
Chưa chắc à? Tại tôi đã từng đi hộ thất những hòa thượng mà hồi đó nó không có internet, hồi đó nó không có iPhone, mà hồi đó sướng nhất là đi thê truyện đó, thê truyện Kim Dung đó. Thì hòa thượng mà ông thích buồn buồn mà ông muốn coi chuyện Kim Dung, cái ông nói này thông báo với đậu tín hữu là hòa thượng nhập thất tháng, cái bà con nghe khoái. Cái bắt đầu tôi mới biết, hồi đó tôi đi thê truyện là hòa thượng lúc cái phong trào mà sau mấy Kim Dung nó rất hay mà đọc truyện á, rồi đi mướn vô mướn cái mà cái cuốn truyện nó đóng cái bìa dày dày màu nâu á, mà màu giấy vàng vàng á, là cái tôi mới lấy nhà hòa thượng. Tôi là hộ thất đưa vô, cái đút vô cái hòa thượng nằm trong hòa thượng coi hết cái quyển một Võ Lâm Ngũ Bá, rồi Thần Điêu Đại Hiệp, rồi Võ Lâm coi như là coi hết cái này luyện xong bộ trưởng xong, cái là cô gái đồ long là hòa thượng xích ra, cái bà con lại là coi như là công nhận hai hòa thượng này tu sướng tại ngày phát tướng là ở trong trắng trẻo, mà trong khi nó nằm trong đó mà coi viện trưởng mà không sướng sao được. Tôi tưởng là coi như đức vẫn cúng nhiều lên, bắt đầu dài sau tôi cũng ké. Tại vì ngày coi xong là tôi đi trả, tại vì ngày mai trả đổi lại thì tôi ở nhà tôi cũng liền, tôi cũng có. Do đâu có sướng như bây giờ. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị tin Đức Lạt Lai Lạt Ma không?
Tin.
Tin. Hay không? Bây giờ quý vị thấy nội Thích Nhật Từ mà đi qua là bị ông Dượng đứng đón đường rồi. Biểu tình rồi. Thấy không? Bởi Đức Lạt Lai Lạt Ma mà đi đến đó là coi như là tòa Bạch Ốc trải thảm đỏ, phải không? Còn cái lần này là ông Dượng cũng trải thảm đỏ mà đón đứng biểu tình chống đối, phải không? À, quý vị thấy rõ. Mà trong khi đó đó, ở bên Tây Tạng họ có chú Lăng Nghiêm không? Có tiếng Phạn đó quý vị. Ha. Như vậy thần chú Lăng Nghiêm vừa tiếng Ba Phạn và tiếng Ba Ly. Đừng có nói giỡn, bây giờ những bản thân tôi là nhân chứng sống nè. Bác sĩ Gia đó là cái người đi cắt kênh lại cho tôi nè, muốn hỏi cho hỏi ông Gia đi. Ông làm lại ông cắt kênh cho tôi để coi cái bú như thế nào rồi. Hết rồi. Thì cái chuyện đó khi mà bị mà bú mà nó bị nó tới đốt bộ vi sinh mà tới bị uống đai lên tình là con biết chỉ có mổ thôi, giật rồi. Vì xưa giờ con là người có trình độ khoa, con biết rồi là phải mổ thôi, không mổ là tiêu. Đưa ngón tay là thấy hai ngón là con biết rồi đó, là không có làm gì được, đánh computer cũng không được, không làm gì được hết. Cho nên đây trong này nè, nhiều người lắm mà con Liễu Thông là cái con tụng tiếng Việt không rành, nó tụng một cái phần lăng nghiêm là 3 tiếng đồng hồ đó, mà nó tụng má nó cũng sống lại. Cứ mà lâu lâu má nó hấp hối vậy tụng dừng hai ba bản, bà sống nó đi qua lại. Thành ra tôi thấy rõ ràng đó, con Liễu Thông á là người Tàu đó, chứ đừng có nói gì. Cho nên đối với thầy đó, quý vị thấy trên mạng giờ họ bỏ luôn cả tiếng Phạn, các sư Tây Tạng vẫn tụng tiếng chú Lăng Nghiêm, các sư Thái Lan vẫn tụng tiếng Lăng Nghiêm, các sư Việt Nam vẫn tụng tiếng Lăng Nghiêm, mà từ thời nhỏ tới giờ Lăng Nghiêm. Còn nói chuyện đó là tại sao Hòa Thượng Tiêu Quá, ông nói tại sao mà tụng này vẫn ra đời. Mấy ông tụng Lăng Nghiêm mà vẫn ra đời làm sao? Mấy ông tụng Lăng Nghiêm á chỉ có 4 giờ sáng tới 5 giờ sáng, hoặc là 6 giờ sáng tới 7 giờ sáng à, phải không? Nhưng mà rồi đó mấy ông đây có iPhone không? Có không? Mấy ông tụng những cái trang web khác nhiều hơn. Thầy đừng có đổi thừa. Bây giờ hiểu thầy nói gì bây giờ đó. Những cái ma quỷ, những cái smartphone này là ma quỷ không, có gì có tin không? Hồi xưa đó, một bà thượng mà muốn coi truyền Tàu nó phải nhờ tôi đi ra ngoài rồi phải tổ chức là nhập thất rồi mới nằm trọng coi. Phải không? Còn bây giờ có cần không quý vị? Đánh cái gì cũng có hết rồi hết. Thành ra cái đó đó, thành ra ông Thích Nhật Từ ơi, rồi đó, ông từng đi hộ niệm đó. Ông hộ niệm cho người ta, ông nói không hộ hoài không có nóng. Thầy Sơn có nói cho cái bạn đó, mà bác sĩ Thầy Sơn đó, thật ra đó, ông hộ không nóng. Tại vì ông phỉ bán Kinh Lăng Nghiêm sao nóng được, phải không? Ông phỉ bán không có ngày Địa Tạng sao nóng được, phải không? Nhưng mà ông hộ niệm á, bây giờ cô muốn nóng không? Nữa mà cô Hồng Hạnh mà chết á, là kêu nhật từ hộ niệm là cô nóng liền. À, rồi nghe rồi, có gì lắng nghe.
Có những chuyện quan trọng liên hệ đến pháp môn tu, thời gian dành cho chúng đó sẽ có thể dài hơn. Trong tâm thường trú phải tánh tịnh minh thực tướng vô tướng,
giảng tại trường hạ đó nha quý vị, giảng tăng ni đó. Mà sao con nói đi sao không cho nữa?
Vì như vậy việc tu tập theo nền minh triết trong kinh Độ Lăng Nghiêm sẽ giúp cho chúng ta quay trở về chiêm nghiệm trực tiếp, làm chủ được các phương diện của tâm, bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tiến xa hơn nữa là chuyển tất cả các phương diện thất biến và cấp ngã chấp pháp thành trí tuệ, mà đỉnh cao của nhất sẽ giúp cho hành giả. Còn gọi kinh này là Trung Ấn Độ Na Lăng Đà Đại Đạo Tràng Kinh, nghĩa đen là kinh giải thích về đạo tràng tu tập vĩ đại tại Na Lăng Đà, Trung Ấn Độ. Ý Phật giáo Hán truyền đề cao kinh Tổ Lâm Nghiêm như là cẩm nang hành trì chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành hạnh phúc, chuyển hóa phàm thành thánh, chuyển hóa thức thành trí. Và bản kinh có một vai trò vị trí rất là đặc biệt trong lịch sử văn học của Trung Quốc. Có lẽ người Trung Quốc rất ý thức về truyền thống đặc thù của nước mình, hẳn như tự hào với những cái gì phát xuất và truyền bá tại nước mình hơn là các bản kinh ngoại nhập, mặc dù nguồn gốc ban đầu của nó vẫn là từ Ấn Độ. Về công năng và mục đích của kinh, ta có thể khẳng định kinh Độ Lăng Nghiêm có thể giúp các hành giả chuyển hóa được các đã có một cái ảnh hưởng rất sâu rộng trong các truyền thống thiền học của Trung Quốc về sau, bao gồm mà thiền lâm tế khác cũng rất ưu tư về vấn đề tính chính thống bản kinh này. Khi thấy trong bản kinh xuất hiện thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và nó được lý giải như là một trong những nguyên do chặn đứng được sự sa ngã của con người, sẽ có một dân phong và cấu trúc dân phạm á khác với các bạn được dịch trực tiếp từ chữ Hán. Đó là điều rất dễ hiểu và mặc nhiên, như là một quy luật. khi một bảo nguyên tác được dịch ra bằng nhiều dịch ngữ khác nhau, và mỗi một ngôn ngữ thì có phong phong. Ngài Trí Húc đã sáng tác Lăng Nghiêm Kinh Quyền Nghĩa, cũng là một phương diện khai thác các nghĩa lý rất có chiều sâu, mà đọc bằng nghĩa đen chỉ trắng thì độc giả có thể bị bỏ qua. Và chị Mai, bộ ba đó đã giúp cho Hòa Thượng Thích Quảng, các thầy, các sư cô có thể tùy thích mà chọn các bản sớ giải mình thích làm tài liệu để tham khảo thêm. Người viết Hán văn, đọc trực Phật học Trung Quốc, biên soạn lấy danh nghĩa là Phật nói. Liệt một danh sách các bản kinh vào một nghi tợ là một việc làm rất táo bạo của tổng biên tập ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh vào thời điểm đó, tức là khoảng vào thập niên 20 của thế kỷ 20. Và đó cũng là một bước đi mang tính học thuật rất cao của các học giả Nhật Bản. Vì bản phạn văn không có hoặc đã bị mất, cuộc tranh biện về tính chân truyền của bản kinh từ phía Ấn Độ hay là từ phía Trung Quốc chưa từng có hồi kết. Ở dưới chúng ta có thể thấy có hai khuynh hướng về vấn đề về điêu. Các tín đồ và các hành giả Phật giáo Hán truyền điều cho rằng kinh này do Đức Phật thuyết giảng trong thời đại của Ngài tại chùa Kỳ Viên, nơi thành Xá Vệ, nước Cô Sa La, dưới sự trị vì của Đức Vua Ba Tư Nặc, và dựa vào hình ảnh sự có mặt của 10 vị đại đệ tử trong các khóa A Nan, ta có thể đoán biết là bản kinh nếu được chấp nhận là nói tại Ấn Độ thì được thuyết giảng vào khoảng 22 năm cuối cơ sở riêng, lý luận riêng để chứng minh rằng bản kinh này ra đời vào thời điểm nào, dưới bối cảnh nào. Còn những người đặt nặng về hành trì đó, người ta không màng đến dân bản học, tất cả những gì đã được có mặt thì cứ mặc nhiên được hiểu là do Đức Phật thuyết giảng thôi. Do như vậy họ đào sâu vào nội dung của bản kinh hơn là đặt nặng ai là tác giả của nó. Một trong những hồi đáp rất ngoạn mục từ phía tu sĩ Phật giáo đó là Sa môn Thích Mẫn Sinh, sinh vào năm 1926, phản biện từng điều một về những gì mà học giả Lữ Trường đã cho rằng Kinh Lăng Nghiêm đã có ít nhất 101 vấn đề khó có thể chấp nhận rằng là do Đức Phật nói. Tôi có một cái quan điểm giống nhau là niên đại của kinh Thủ Lăng Nghiêm sớm nhất là thế kỷ thứ 7 Tây lịch thôi. Sau đó thì bản kinh này đã có mặt trong chánh tạng của nhiều ấn bản tại Tạng Kinh. Xin nêu ra một số ấn bản tại Tạng Kinh như Đạo Ở Đâu, Mấy Chục Năm Còn Lại Trong Cuộc Đời Phật Sự Của Ngài Như Thế Nào Chẳng Ai Rõ Hết. Vì điều đó nó cũng làm dấy khởi lên các quan điểm về tính chính thống của bản kinh. Nếu thật sự đã có một cao tăng như thế hợp tác với một học giả của là cao tăng của Trung Quốc đồng dịch ra, thì ít nhất là trong các dân bản học khác cùng thời và sau đó ít nhiều phải đề cập đến vị cao tăng này. Chẳng hạn như tình huống của cao tăng Kubalathap, một dịch giả Ấn Độ lão thông tiếng Trung Quốc và có đóng góp rất lớn cho phong trào phiên dịch Đại Tạng Kinh cho nước này. Vào năm Thần Long thứ hai nhằm năm 706 Tây lịch, Sa môn Thích Hoài Do theo một số giả thuyết được chiếu thỉnh đến Lạc Dương, nhưng không phải là để phiên dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm mà
con nói lòng vòng thầy có, tại vì thầy nói cái đoạn mà thầy đã nói con là lấy cái đoạn mà ông nói là kinh Lăng Nghiêm không phải Phật nói. Chứ con đừng có lấy cái đoạn dài. Thầy nói con phải nghe kỹ cái đoạn đó, không phải mất thời gian lắm, tại ông nói lòng vòng. Tôi chỉ xác nhận thế này thôi bây giờ nha. Bây giờ mình thấy tinh thần Đức Phật, tóm lại tụi con để dùng cái trí huệ thầy nói thôi cho thế hệ trẻ sau này biết. Bây giờ đó, mà có một cái vị thuốc mà trị bệnh cúm, thí dụ như trị bệnh nan y, hay là trị bệnh ung thư, hay là trị cái bệnh nào đó, mà do một cái vị mà Hoa Đà tái thế, ở bên Trung Quốc nó có một vị thần y gọi là Hoa Đà, mà bây giờ có người họ cãi, mà cái bệnh này đó, chẳng hạn như bệnh này chỉ có Đài Hoa Đà mới trị được thôi, mà không có người nào trị được hết, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ có người nói tôi không tin là cái thuốc này của Hoa Đà. Nhưng mà bây giờ quý vị đừng có nghe vội tin là có hay không. Nhưng mà khi quý vị uống thấy hết thì biết là thuốc thiệt rồi đó. Còn quý vị uống mà không hết á là thuốc giả, vậy thôi. Thì bả thật bây giờ kinh Lăng Nghiêm thật hay không, giả hay không, quý vị đừng có nói nữa. Mà tôi tin là tại vì tôi á, tôi kêu Hòa Thượng Tiên Hóa là cái người ân sư, tôi không có khả năng cứu mạng tôi, mà chính Hòa Thượng cứu mạng tôi. Thì tức là tôi phải kêu ổng là gì? Một người sanh tôi lại lần thứ hai là sư, là thầy, mà phụ là cha. Có phải ổng sanh tôi lần thứ hai không quý vị? Hòa Thượng Kiến Châu là đẻ tôi lần thứ nhất, sư cô diệu pháp là mang nặng đẻ đau tôi. Nhưng mà tới năm 1987, 30 năm về trước, nếu mà tôi không gặp ngài, giờ này tôi sanh cỏ mất đất rồi, 30 năm tới về chắc đạo linh không còn gì nữa, phải không? Và như vậy rõ ràng ngài trị tôi bằng cái gì? Ngài trị tôi bằng cái trị chú Lăng Nghiêm. Nếu quả thật kinh thủ Lăng Nghiêm giả thì cái bệnh ung thư này khoa học đâu có trị hết được quý vị. Bắt tôi phải mổ, không mổ là sẽ chết, và bắt tôi phải chemo, mổ xong phải chemo. Mà tôi đã uống đai lăng tình, nó nói chỉ là uống tạm được cho Caesar thôi. Thì thầy nói đây có bác sĩ vừa mình là con đã có học, là con biết rõ thầy nói là đúng, những cái gì thầy nói là đúng, đúng không con? Trình độ y khoa còn biết. Như vậy cái vấn đề đó là tôi thấy rõ, tôi tin Lăng Nghiêm là tại sao gì? Rõ ràng là y học đầu hàng, nó nói là nó mổ là để kéo dài mạng sống tôi, chờ coi cái bú này nó ông nó để là ác tiệt, ác tiệt là ác tính đó quý vị. Thì nó nói là không mổ 6 tháng thôi là ông đuôi, và bắt đầu ông giật kinh phong và ông chết bất đắc kỳ tử, và ông bây giờ đó là nó phu bằng lái của tôi luôn, là như vậy biết nó nặng rồi. Mà rõ ràng nếu mà hình chú Thủ Lăng Nghiêm này không do Phật nói là ai nói hả? Hộ tặc nói hả? Cho nên đối với thầy đó tôi tin là thật, tại vì rõ ràng là tôi đã hết bằng thần chú Thủ Lăng Nghiêm này, mà tôi dùng cái này tôi chỉ lại cho nhiều đệ tử tôi vẫn hết, và sau này tới đời con cháu tụi con cứ theo cái thần chú Lăng Nghiêm và hết. Còn cái chuyện rõ ràng, còn nếu mà thật sự thần chú Thủ Lăng Nghiêm là dởm á thì tụng không hết. Tôi chỉ nói một câu vậy thôi, rất là đơn giản, phải không quý vị? Con nói cái gì đó cô Nguyễn Ngọc? Rồi nói đi, con nói tiếng Việt được mà hả?
Ý đó Phật, thưa sư phụ, con á, thầy con á, có đeo cái ngà voi.
Ngà voi
à. Thì con cứ đi vô tụng kinh với lại thăm mấy người chết á,
yeah.
Thì nó đen lắm,
yeah.
Mà con lấy cái gì giữa nó cũng không già,
yeah. Cái ấp khí đó, ấp khí đó, dạ.
Thì á, hồi từ khi con tu giáo viên lần đầu tiên á,
à.
Thì 2012 đó,
yeah.
Thì con mỗi ngày nghe lời thầy á, tụng, yeah.
Tụng Lăng Nghiêm,
dạ. Thì tới bây giờ cái ngà voi con nó trắng hết
đó.
Bây giờ con đeo hoài ha, con, yeah. Không có dám bỏ.
Cách cho kỹ để nó chôm á, dạ. Mấy đứa nó nghèo quý nó chôm á.
Bạch sư phụ, theo như con thấy sau khi đọc qua Thủ Lăng Nghiêm đó, thì con thấy cái Thủ Lăng Nghiêm nói về cái bản tâm chân thật và những cái cảnh giới uyển hiện trong cái biển tâm đó. Mà theo con thấy tất cả các Phật tử nếu không tin đó, thì cứ đọc qua cái bản kinh Thủ Lăng Nghiêm đi. Con thấy không có một cái người phàm nào, một cái người đời nào mà có khả năng viết ra cái bản kinh này hết.
A Di Đà Phật.
Cái trí huệ đó, mà quý vị trong kinh đó, quý vị thấy ngài A Nan không? Bây giờ chúng ta đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta coi thường thôi à. Nhưng mà cái quý vị thấy không? Đức Phật ngài A Nan, ngài cứ hỏi cái tâm ở đâu đó. Dạ. Đấy hả? Dạ tâm. Khi chúng ta chưa đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, chưa phải đi tiểu Phật, ai cũng nói là tâm ở trong tim à. Phải không quý vị? Dạ. Mà tâm đâu ở trong tim? Hả ông Đức Phật dùng trí huệ bác cái Phật rồi nói là tâm ở ngoài thân, Phật ở ngoài thân thì những cái gì thân biết thì sao tâm không biết được? Là nói ở giữa Phật cũng bác luôn, bảy chỗ đều bác hết rồi. Rồi đó Đức Phật lại ngã năng quản hồn con không có tâm, Phật nó không có tâm thì lấy cái gì tu thành Phật? Nhưng mà tại vì đó chúng ta quên mà chúng ta chạy ra hoài. Tôi nói cho cái tinh hoa cái Thủ Lăng Nghiêm là gì nè. Chúng ta nên nhớ rằng có chân tâm và vọng tâm. Nha. Coi chúng ta sử dụng vọng tâm hay chân tâm nhiều. Quý vị thấy tôi đã giảng hoài cành hoa này nè. À, cái cành hoa này nó có gồm hai phần, phần gốc và phần ngọn. Đúng không quý vị? Mà bây giờ đó cái phần gốc á, bây giờ tôi nói cái phần ngọn và cái phần gốc. Bây giờ tôi lấy cái này tôi quạt á, là cái phần nào lung lay? Phần ngọn. Nhưng mà cái gốc có lung lay không? Không. Lâu nay chúng ta sống là sống trên cái phần ngọn này nè. Quý vị thấy không? Chúng ta thấy không? Cũng như nãy đó, mà khi mà cô coi cái ông Thích Nhật Từ đó, ông nói chuyện mà bác kinh pháp ông phỉ báng này kia đó, rồi cô nổi điên lên, tức là sao? Tức là cũng sử dụng cái phần ngọn đó, thấy không? Phần ngọn thành ra nó nổi bừng bừng liền, gió nó thổi lên mình nổi điên lên liền, thành ra cái phần ngọn dễ thấy luôn nè, lung lay phải không? Gió có lung lay không? Không. Thành Đức Phật muốn trở về với cái tâm gốc này. Nhưng mà nếu mà tên cái tinh thần của Di Ma Cật á, cái ngọn và cái gốc á là gì? Là một, không thể tách hai được. Hả? Không có gốc thì làm gì có ngọn, phải không? Mà chúng ta tu rồi đó, các vị A La Hán kêu là độ căn làm sao? Họ tu đến nỗi họ có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, rồi họ dập vào cái cảnh định kêu là diệt tận định, Phật kêu là phi phi tưởng định á. Họ ở vào cái cõi đó, đó là họ say mê trong thiền định. Thì như vậy họ khác gì một người lục căn không đầy đủ, bởi họ kêu là độ căn A La Hán. Cho nên đối với ngài Di Ma Cật á, là tu là phải đi ngược dòng. Lâu nay đó là tu theo cái kiểu mấy ông sinh A La Hán á, là tu để trở về với cái tâm gốc, tâm chánh định như như bất động. À, nhưng mà ngài Di Ma Cật nói không, muốn đi đúng con đường Phật phải đi ngược lại, phải ở đây nè, là phải đụng chạm tất cả những phiền não của cuộc đời, nhưng mà mình vẫn là coi như là mình không có đau khổ đó, thì cái đó mới là cái người, mới là đúng là cái người Bồ Tát, phải không? Thành ra quý vị thấy nãy không, đạo là lưu thông, con đường Đức Phật là lưu thông, mình đang đi theo con đường Đức Phật mà mình có bị trở ngại tại Phật mất rồi, mình mất dấu chân Phật rồi. Nhưng mà sao ngài Di Ma Cật ngài mới nói, ngài dân thường hỏi làm sao đi mình cho nó đừng có bị coi như là ùn tắc, đi cho nó được lưu thông cái đường đi đến xứ Phật, đi trở về cõi cực lạc, cõi niết bàn. Thì ông đi đi ngược lại những gì của Phật lão biểu mình trở lại cái này nè, biến phiền não thành bồ đề nè, chứ còn tu ở đây nó trở thành cái gì quý vị? Bây giờ như thầy Tuệ Minh, thầy Tuệ Quán ông giận quá, cái ông nói thầy con gì cũng chán quá, mình cực khổ 3 tháng nay làm nhà làm cửa dọn cho mấy bà lên cùng chê khen đủ thứ, con giờ con thầy cho con cái cất, sang năm con cất cái liều con ở trên cái đồi, cái làm cái tri hao con ở trong, con nhập thất luôn, ta nói tu kiểu đó thành con quả ở trên cao, phải không? Nhưng mà không có gì hết trọi, không có lợi ích chúng sanh. Thành đâu quý vị hiểu rằng đối với thầy đó, chúng ta coi khi mà chúng ta nghe đánh một tiếng chuông cái bon, Đức Phật hỏi nghe không anh ăn, nó dạ nghe, rồi chờ tiếng chuông chứ khỏi nghe, nó không nghe đâu, giờ chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà thật ra lâu nay đó, nếu mà không có bản kinh này thì chúng ta nói chúng ta chạy theo tiếng, mà thật ra cái nghe lúc nào cũng có. Bằng chứng là nếu mà cái nghe không có thường trụ thì làm gì chúng ta đặt đồng hồ alarm được hả? Quý vị thấy rõ không? Cái tâm thường trụ của chúng ta đó, lúc ta ngủ đó, cái tâm chân tâm có không? Chúng ta ngủ là cái thằng này ngủ nè, nhưng mà thằng gốc còn quên à. Bởi vậy khi mà nó reo cái là thằng gốc nó ê dậy mày, hiểu chưa? Thành ra cái đó là cái chân tâm thường trụ. Chúng ta ngủ phải chi chúng ta chết không quý vị? Chết rồi, chửi mắng cũng không khen chê không buồn, nhưng mà cái thường trụ nó vẫn còn. Bởi vậy khi mà chúng ta mà đặt vào hồ ren là nhờ có cái thằng gốc này nó ê dậy mày, tới giờ tụng kinh rồi, tụi con xếp đồng hồ có phải là 5:45 không? Phải không? Để dậy tụng lá nghiếp 5:30. Mà nếu quả thật á, mỗi lần tụi con ngủ là tụi con chết á. Bởi vì người ta nói khi mà cái thức thứ 8 mà chưa đi ra đó là người đó chưa có chết, hiểu chưa quý vị? Mỗi lần cho tụi con ngủ nè, là tôi không chết á. Hoặc là mà tôi có giật mình á là thằng này nó lại bắt đầu á là nó làm việc trở lại. Thành ra chỉ có một cái là trở lại với cái này đi. Trở lại với cái này đó là người ta chửi mình vẫn nghe, nhưng mà không có thương ghét ở trong đó, nghe hết á. Không nghe làm sao mà reo nghe được hả? Do đó từ đó chân tâm không có cái người bậc nào mà đủ trí huệ mà để mà diễn đạt mà nó hay như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Một ngày nào đó thầy sẽ giảng lời Thủ Lăng Nghiêm, tại trình độ tụi con khá rồi, giảng lời Thủ Lăng Nghiêm. Mình muốn thầy mở cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm sang năm là giảng tỷ xương của Thủ Lăng Nghiêm luôn à, mà chúng ta sẽ kiến tấn ngay cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, mà chúng ta sẽ thấy rõ lắm. Là thầy hỏi quý vị nè, chúng ta đó, tôi hỏi quý vị là ôm ông Phật mà ngủ đó, cái phần tánh của mình có khác phần tánh của Thích Ca không? Khác ha. Nhưng mà rồi đó quý vị thấy không, mà tu rồi đó, khi mà Đức Phật thấy rằng Đức Phật có gì, lần nào Đức Phật rơi lệ không quý vị? Ma Dương hỏi Đức Phật, Ma Dương Sê Ma Ba Từng nó hiện ra trước Đức Phật, nó phá đủ thứ hết à. Cái Đức Phật cười, Phật nói này Ma Tuần, Như Lai trong vô lượng kiếp Như Lai đã hết, còn chạy theo sáu căn sáu trần sáu thức rồi. Như Lai đã hết cái chuyện đó, người ngươi không thể là dùng ngũ dục để mà quyến rũ ta. Nhưng mà mình nói không, ta phá ông không được, nhưng mà khi mà ông nhập diệt rồi, ta vào ở trong cái nhà của ông, ta mặc áo của ông, rồi ta ở trong đó, ta mặc làm con đệ tử của ông, ta phá ông được không? Đức Phật chạy nước mắt à. Như vậy Đức Phật, nếu mà Đức Phật ở này không thì Đức Phật đâu có lung lai được à. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài vẫn thương xót chúng sanh mà Ngài không cứu được những người khổ. Bây giờ ở trong này tụi con khổ nè, tụi con cũng khổ, nhưng mà thật sự có những chúng sanh khổ hơn tụi con nhiều lắm. Ở trong này tụi con vẫn sướng hơn con muỗi. Sướng hơn con muỗi không? Thọ mạng con muỗi được bao nhiêu ngày? Không quá 7 ngày ha. Con muỗi nó sống nhờ cái gì? Nhờ đập hụt. Con muỗi đậu đây mà nó sống được, mà nhờ mình đập nó hụt. Đập trúng chết rồi, hiểu chưa? Như vậy con muỗi nó sống có 7 ngày à, phải không? Mà chúng ta đó, nhiều khi á, bây giờ chúng ta thử, chúng ta tu cái miệng với cái thân không có giống nhau, tâm không giống nhau. Cái bố thí mà rẻ nhất á là bố thí thân thể để Phật nó cúng dường. Mà con Phật, con muỗi nó có Phật tánh không quý vị? Có. Nhưng mà con muỗi nó hút chúng ta có nhiều máu không quý vị? Chút xíu à. Nhưng mà chúng ta không có bằng lòng cho nó. Nhưng mà có chỗ nào mà treo cái bản truyền máu mà có giấy chứng nhận mà quay phim, chúng ta sẵn sàng hiến cái bịch luôn. Hả? Có không? Tại vì chúng ta được hội chữ thập đỏ tặng cho chúng ta là người tặng máu. Còn con muỗi á, nó xin con chút là một túi đó là nuôi được tới mấy ngàn con muỗi lận, phải không? Nhưng mà cái bố thí duy nhất á, bởi vì bố thí không tốn tiền bạc, mà bố thí cao nhất là dùng cái thân. Nhưng mà chúng ta không thể nào đưa con muỗi cắn, kể cả tôi nữa, phải không? Thành ra người ta hỏi con muỗi sống nhờ gì đó vậy? Nhờ máu, tôi nói nhờ đập hụt. Bởi vì thấy rõ không? Thành ra chúng ta nói rất là hay, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nhưng mà chúng ta không có cho đâu. Cái này nè, cái máu này nè, con muỗi nó hút nhiều lắm, chưa tới giọt đâu. Bởi vì thấy không? Mà chúng ta cũng không có thể cho được nữa. Là bố thí cái này là công đức vô lượng, là phá được cái ngã. Chúng ta chút xíu ngã chưa phá được, đừng nói về cái chuyện lớn à. Thì quý vị thấy tu sao? Từ cái chỗ đó chúng ta mở trí huệ đi. Quý vị khi mà mở trí huệ chúng ta khác à? Khác hoàn toàn luôn à. Bây giờ quý vị thấy ở trong này tôi không có hiểu được, tôi không có hiểu được là tất cả những người mà ở đây ép con cháu quý vị đi học bác sĩ, kỹ sư để làm cái gì? Một bác sĩ không à? Bác sĩ nha, sĩ cái gì có chữ sĩ được là ngon học hay, mà chỉ có cái tu sĩ là không ngon à. Thật là tu sĩ ngon hơn à. Hả? Quý vị thấy mấy ông nha sĩ cũng đem vô cũng đóng tiền cho tu sĩ à. Hả? Ông Nguyễn Minh đó, nha sĩ đó. Đó, mà tu sĩ nên là lụm hết à. Nhưng mà không phải vậy đâu. Quý vị mắc nợ đó, quý mắc nợ đó, chứ không có phải cái gì mà trên trời nó rớt xuống cho mình đâu. Thành ra quý vị thấy á, tôi mỗi một mùa hạ về đây thầy đòi tôi đang thui là lăn xả là làm để trả nợ. Tại sao tôi không muốn về cực lạc vậy quý vị? Hả? Tại vì tôi không muốn là giật nợ. Ở trong đây có những người họ cúng tôi vài trăm ngàn để làm chùa, họ cúng tôi những cái này cái kia là họ muốn tôi tiếp tục duy trì cái dòng pháp này. Bây giờ tôi 66 rồi, 4 năm nữa tôi chết đi, 7 năm cái tâm nguyện chưa hoàn thành xong, rồi giao lại cho đệ tử, đệ tử thì chưa trưởng thành. Tất cả mấy chục triệu đô la của toàn bộ hệ thống này tan theo mây khói, có phải là tôi mắc nợ không? Quý vị vào đây cúng là vì ai? Vì tôi, có phải không? Mà bây giờ á, tôi chưa làm xong, cái làng Di Đà nó cũng chưa có hoàn tất những cái chuyện gì, rồi cái youth center nó cũng chưa có hoàn tất, rồi cái chuyện hoàn pháp của tôi là phải đương thù trong giặc hoài đủ thứ. Cho nên tôi không muốn về cực lạc là tại sao? Vì khi mà tôi, nếu ngày xưa tôi là ông thầy núi á, tôi ở kế cái thế có thèn trường á, thì tôi sẽ về cực lạc ngay. Nhưng mà tôi như vậy là cái gì? Vẫn là ích kỷ, kêu là độn căng, thấy chúng sanh khổ mình không có biết. Nhưng mà xuống đây người ta đổ bạc triệu vô đây rồi đó, là tôi nói là trước sau tôi trở lại nữa. Giống như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là cái lãnh đạo tinh thần, bao nhiêu triệu đô la đổ để cho Ngài nuôi dân Tây Tạng lưu vong là gì? Ngài muốn muốn cho Đức Lạt Lai Lạt Ma dùng uy tín của Ngài để đào tạo tăng ni, và uy tín của Ngài để làm sao để cho bảo vệ cho dân tộc Tây Tạng không bị áp bức bởi đạo cộng sản Trung Quốc, hiểu chưa quý vị? Cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma trở lại tới mười mấy lần đó, quý vị hiểu chưa? Đó tức là kêu là vị Bồ Tát. Có phải Ngài Đạt Lai Lạt Ma là đi ngược dòng không, giống như kinh Di Ma Cật nói không? Hả? Là Ngài tái sanh là đi gì? Mấy người tu A-la-hán là nói là sợ sanh tử, mà tái sanh là gì? Là trôi theo cái dòng sanh tử, phải đi ngược dòng của Đức Phật không quý vị? Hả? Khác nhau hoàn toàn, thấy không? Thành ra tôi không có sợ. Tôi ngày đêm tôi cầu nguyện các vị Bồ Tát phải có một người nào xuống đây để mà rên cái system này. Tại vì đây là bao nhiêu xương máu của Phật tử đổ vào đây, đổ vô hết. Bây giờ đó, cái làng Di Đà Indo ngày nó cũng cần đẹp, giá trị hồi mua con triệu bây giờ 10 triệu rưỡi không được đâu ha. Rồi bây giờ cái condo cũng vậy, mua 200 mấy chục ngàn, bây giờ 10 triệu rưỡi cũng không nổi. Rồi bây giờ cái tổ đình đó, bây giờ quý vị nhìn trước mặt tổ đình toàn nhà mới không, mà nó gọi hàng ngày nó kêu đó, bây giờ là nó cho ở đó cho xây một cái căn condo 14 căn, bán là ủi hết nó làm, không có của đàn đà tính thí. Cái dưới center này giờ ngày càng đẹp. Rồi bây giờ tôi nằm xuống, trong khi đó cái những cái gì quý vị đặt vào đây nó chưa xong, thì tôi Florida 15 mẫu nữa. Quý vị thấy rõ không? Ông Tệ Quán thì bây giờ ông cũng năm mấy rồi. Tệ Quán là nhiêu tuổi rồi? 53 rồi. Thế chết cha rồi, tao chết rồi mày cũng theo bao lẹ đó. Tại vì thầy 66 mà con 53, bước qua bước lại thì thầy chết giao cho ông Tệ Quán xong ông cũng đắp ngáp rồi. Mà ông khó tánh kiểu đó thôi, rồi cũng khó sống. Đưa gì ông cũng chịu ăn á. Mấy bà cùng lên lắm á. Thì Tệ Quán mà con cực cái củng ly đó chanh là ông nói thôi. Để tụi lo, bưng chén cơm cho ông cũng nói thôi để cho tôi, phải không? Đúng, thầy Tệ Quán bây giờ ông làm vậy được, nhưng mà khi mà thầy qua đời ông không thể làm vậy được. Tại làm vậy người ta sẽ tự nhiên người ta hớt cái feeling người ta. Ta không dám gần, phải không? Thành ra hai ngày nay là ông buồn mấy ông đòi đó, mấy mốt ông xin cái thách ở trong đó ông vô tu trọng, thầy Minh cũng đòi tu trọng nói tôi mà muốn thành con quả. Con quả đó. Thầy nói từ đó tụi con hiểu rằng đó, cái nhiệm vụ của thầy còn nặng nề, rất là nặng nề cho thầy, nhưng mà thầy không có thấy khổ, vui nữa. Vui là tại sao vậy? Bây giờ mình làm mấy millionaire ở ngoài nó build một cái cảnh như vậy, millionaire view đó phải không quý vị? Đẹp rất như vậy đó, nhưng mà nó enjoy của mình, nó với vợ con nó là. Còn thầy làm xong là tụi con lên enjoy chung nhau, rồi lại sám hối, rồi tu là hành, nó enjoy chung. Rồi lại chỗ đó là gì? Chỗ đó để mình quân tập cái lời Phật dạy, chỗ đó để dạy những cái pháp môn phô hoa của Đức Phật để mà độ cho những người ở đoạn cuối cuộc đời. Thành ra cái đó cái niềm vui của thầy trong đó, thầy không có. Rồi nếu mà nản không làm được đâu quý vị ơi. Năm nay tôi nói sơ cho quý vị thấy tại sao nè. À, bác Kinh Pháp nè, tôi có bác Hồng Đức, quý vị biết rồi, lột lại 100 tấm tôn đó, quý vị ra ngoài thấy tôn mới hết á, phải không? Mỗi năm ở đây nó dột, mỗi năm nó dột cái mùa đông đó, tôi khổ lắm. Mùa đông á, cái này hồi xưa là cái tấm bạc thôi, mùa đông tuyết nó xuống á, mà không thấy nó sập, thì tôi phải mang về ủng lại để tôi lấy cây tôi thọt cho tuyết nó rớt. Năm nay tôi khỏi thọt là đỡ rồi, làm luôn cả nhà bếp, làm luôn cả tôi nhà bếp, lót gạch luôn nhà bếp. Mà quý vị thấy như vậy đó, chứ chúng tôi phải chở gạch từ ở dưới tổ đình mà vận chuyển lên đây đó quý vị, mua cả đống đó, lúc nó sale đó, rồi vận chuyển lên đây, rồi xi măng, rồi đủ thứ chuyện làm, quý vị không có thấy đâu. Năm nay làm nè, vừa sửa nhà bếp tổ đình, sửa lại chánh điện tổ đình là 2, lợp lại cái chánh điện này là 3, lợp lại chánh điện nhà bếp là 4, build một cái nhà ở cho cái ban nhà bếp đó là 5, các cái nhà cầu, nhà tắm cho nhà bếp làm ở đó là 6, làm phá đồi địa tạng là 7, tháp địa tạng là 8, phá một con đường dài vô trong 1 cây số để cho các em sinh hoạt trong suối là 9, và bây giờ trời có cái chết nữa là 10, mà có 3 tháng rồi đó. Bởi vì đi không đã mệt, đừng nói là vận chuyển từ bao, từ xi măng, từ cái này đủ thứ chuyện. 3 tháng trời mà làm 10 công chuyện như vậy, mà nếu mà sao hồi nãy là làm không được, mấy ông là đuối hết rồi. Ông Thiệu Quán năm nay giờ quý vị thấy sao rồi? Ông nhiều ông nhất đó, bác kinh pháp đó. Tôi kinh con cái hay là, quý vị thấy rõ ràng tôi kinh con gái hay là kinh con trai? Kinh con gái đó. Bây giờ hư cái gì là ông làm cho, cho sư bà Hồng Đức không? Trước khi sư bà Hồng Đức hạ giang, hạ xuống núi là ông giờ ông liên ấp, ông chùi rửa ở trong đó. Như vậy, quý vị thấy là Tệ Minh với Tệ Quán là tôi cưng hay tôi bắt này? Ông nào nấy để thui nó, ông Tệ Minh nó giờ cũng đen, ông Tệ Quán cũng nhôm, còn tôi cũng chả có trắng gì. Nhưng mà cái đó là phục vụ chúng sanh đó, bây giờ nói là quý vị thấy. Thành từ đó là quý vị thấy là không phải như vậy đâu, đối với Đức Phật quý vị phải hiểu. Thấy không? Chỉ con cái đó là chỉ trong là mấy cái cô này lên là thương yêu, là mày biết cái là cái sự hy sinh của sư phụ và mấy cái sư huynh ở trên này. Thế quý vị vô đây rồi dành rồi hơn rồi thua rồi chỉ chỗ này. Vô tôi đưa chỗ này nó con thích ở chỗ này chỗ kia là quý vị đã tổn đức rồi đó. Tại vì sư phụ bỏ đây, cái ngày mà một năm trở lại đây, tháng 4, ngày 5 tháng 4 trở đây là cỏ lên tới đầu, phá rừng phá núi, mấy chỗ đâu có cho dân local cậu đâu mà xài, hư hết. Toàn bộ hệ thống nước điện đã hư hết, phải sửa lại hết. Thành do đó là quý vị sẽ biết rằng khi mà chúng tôi làm cái chỗ này cho quý vị tu mà giảng, ta nhìn đây tại sao có mấy chục người tại đây, những người này là những người đó bỏ công ăn việc làm để đến đây, còn tăng ni là họ về đây, có những người bệnh hoạn tôi nói ở nhà đi, ở tại chỗ đi, tăng ni có sức khỏe mới về đây, nhưng mà họ vẫn về đây để tụng hạ, để học hỏi, để mở mang trí huệ. Còn những người đây đi học phô hoa, nhưng mà thứ bảy này nè họ đổ vô ào ào nè. Bây giờ quý vị thấy có những nhà giá danh sách đông 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 vậy đó, là những người đó chưa tính nè, chưa tính 80 đứa nhỏ vô nữa nè, tức là cái pháp hội vài bữa vô tới mấy trăm người chứ không phải vô đây đâu. Nhưng mà vô đây là bây giờ tụi con vô những ngày này là những ngày thầy rút gọn những bộ kinh để thầy giảng. Thành trong cái phần này đó, chiều nay chúng ta còn phải là giảng kinh tiếp nữa, rồi chúng ta còn phải tụng xong cái quyển Địa Tạng thứ 3, rồi chúng ta phải lễ lại. Hôm qua mới trả nợ được có 200 lại à? Cô Hồng Đức biết còn bao nhiêu nữa không? Mới có 6.000 mấy hả? Còn 3.500 lại nữa. Chiều nay đó giá chót cũng phải 300 chứ không có 200 như hôm qua. Tu kiểu đó mà biểu về đâu? Nhưng mà tụi con cũng già hết rồi đó. Tại vì những người theo thầy mà thầy biết, những cái chục năm nay là bắt đầu già hết rồi, sắp chết tới nơi hết rồi. Dạ thì thầy nhớ hồi thầy về San Jose là khoảng 2007-2008, thì gần 10 năm rồi, thì tụi con trẻ mà bây giờ 10 năm nó qua rất là lẹ lắm ha. Thành ra là các cái mùa hạ Đức Phật cũng quân tập thôi. Đức Phật có 300 pháp hội thôi, 300 pháp hội giảng những bộ kinh đó, nhưng mà mục đích là gì? Như hồi sáng thầy nói đó, tụi con đừng có trụ vào chấp nhất gì hết. Cái đơn giản á, quý vị thấy hình trên cái phòng phô hoa đó, có 3 ông Phật, tổ Phật ông trái tim, ai lên trển thì thấy. Một ông Phật thì buông hai tay xuống, và một ông Phật thì đưa hai tay về. Rồi có 3 cây kiếm. Thì đó khi này chiều thứ 6 là quý vị nhập môn vô đó, thì có bao nhiêu người đó thì tôi sẽ giảng thích về cái mật tông. Nha. gì mà Pháp Phù Hoa. Thì ở trong đây đó, ngày cái ngày chiều thứ sáu đó, thì tôi lấy cái mẫu này để cho biết về quý vị sẽ mặc cái bộ đồ này thế này để bắt đầu tu Phù Hoa. Thì trong này thì tụi con nghĩ là tụi con mỗi cái người hành giả mà bữa nay tôi không biết là tổ đình còn Phù Hoa còn này không, thì lấy một số áo này, tại vì khi những người vô Phù Hoa là bỏ y hết, mặc cái áo Đà La Ni này vô, và tôi sẽ giải cái thành trì những cái ngày đầu tiên mà để chúng ta nhập đàn, để mà nhận cái quán đảnh của cái Pháp Phù Hoa này. Nhưng mà hiện tại thì thầy chỉ có một cái bộ này làm chuẩn thôi, với 20 bộ pháp khí chạy kim can, với cái chuông cung thỉnh các vị mà kim can. Thì chúng tôi hiện giờ cô Diệu Khai cho biết là mới cư sĩ là 18 người ha, 18 người tu Phù Hoa phải không, học Phù Hoa không, còn tu sĩ thì không có ai. Thì tôi nhớ kỹ là tôi dạy vào lúc 10 giờ tới 12 giờ khuya giờ đó, để chi, để cho những người tăng đi đang làm việc trong cái này kia họ có thời gian để họ học. Tôi dạy là 10 giờ tới 12 giờ khuya, bắt đầu tối thứ sáu tôi dạy tại tới giờ cơm phải không. Thôi chúng ta hồi hướng đi, rồi chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xúc thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị thọ trai bây giờ là 1:25.